说：“阿弥陀佛。” Âm Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau lại trong chương đề về giới luật bộ giảng tại gia lục yếu quán tập. Nay là bài 32 và chúng ta đang ở bát quan trai giới, tức là giới về bát quan trai. Lâu rồi chúng ta không học, không biết quý vị còn nhớ hay không. Đó là đối với mỗi giới thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa và tác dụng lợi ích của giới. Ví dụ phần đầu chúng ta học về tam quy, đúng không ạ? Tam quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, giúp chúng ta được bình yên. Đầu tiên là bình yên trong đời này, là được chư thần ủng hộ, bảo vệ, xa lánh các nạn, cho đến không bị các bùa chú vân vân hãm hại. Nói về lợi ích đời sau, nếu như chúng ta tuân giữ tam quy thì chúng ta sẽ được không đọa vào ba đường ác: địa ngục, quỷ, súc sanh. Nói về tiếp theo đó là gì? Thập thiện và ngũ giới cũng giúp cho chúng ta sanh lên cõi người và cõi trời. Cõi trời trong đó là trời dục giới. Còn bây giờ chúng ta tu đến học đến bát quan trai. Giới bát quan trai thì để làm gì? Để giúp chúng ta ra khỏi sanh tử. Đấy, cho nên là muốn ra khỏi sanh tử thì phải tới bát quan trai giới. Rồi mai mốt chúng ta học hết bát quan trai giới này, hết bộ kinh này, thì chúng ta tới một bộ nữa là bộ giới về Bồ Tát, tức là giới Đại Thừa. Thì có nhiều người nói, nghe thầy giảng là nếu mà học muốn ra khỏi sanh tử chỉ cần học tới giới này là đủ rồi, đúng không? Tại vì không cần phải học Bồ Tát giới nữa. Có đúng vậy không quý vị? Thật ra nói đó là nói cũng là nói một cách phương tiện, chưa rốt ráo. Thật ra quý vị muốn ra khỏi sanh tử, quý vị nên thọ Bồ Tát giới nữa. Vì sao vậy? Vì giới Bồ Tát là nhiều đời, nhiều kiếp đi theo mình. Còn giới Thanh Văn, tức là các giới tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa, cho đến giới bát quan trai, giới ngũ giới, thì chưa giúp rốt ráo cho mình được. Bởi vì chỉ có một đời, tức là thọ nhất hình, thọ một đời thôi, khi chết là không còn nữa, không đi theo mình mãi mãi. Cho nên việc tái sanh đời sau thì khó hơn, tức là mình có khả năng không được. Giống như có một số đồng tu họ than thân trách phận rằng tại sao con sanh vào trong đời này con phải vào nhà mà phải làm những nghiệp, ví dụ như nghiệp sát sanh, và các người phải làm chế tạo bom tảng vân vân, làm những nghề không chánh mạng. Là vì sao vậy? Thì cha nói đó là do dân quý vị đã gieo ở đời trước. Có những người sanh ra đời họ không bao giờ làm những nghề đó, họ không thích làm. Ví dụ như làm nghề nào họ cũng làm được nghề chân chánh. Ví dụ họ làm vào văn phòng, họ không phải làm dính vào các công việc là chế tạo súng đạn hay là đánh đập người khác đó vân vân, không có làm những nghiệp đó. Vì sao vậy? Tại sao lại họ không làm nghề đó? Tại sao họ có thể được làm như vậy? Bởi vì đời trước họ đã từng thọ Bồ Tát giới. Có giới Bồ Tát, cho nên trong giới Bồ Tát sẽ có chánh mạng kéo chúng ta tự nhiên đời này sanh ra đời. Quý vị lớn lên, quý vị không thích những nghề nghiệp đó, mặc dù chú quý vị không biết Phật Pháp gì hết, nhưng mà quý vị sẽ không đi vào những nghề nghiệp không chánh mạng. Cho nên đấy là nhân, cũng là nhân để ra khỏi sanh tử đấy chứ. Quý vị thấy không ạ? Đó, cho nên học giới luật rất có lợi ích. Không phải là bộ này không có lợi ích mà bộ kia mới có lợi ích, mà tất cả các bộ đều có lợi ích. Giới thanh văn, giới bát quan trai đây giúp ra khỏi sanh tử, nhưng nếu trong đời này chưa ra khỏi sanh tử thì giới Bồ Tát giúp cho chúng ta còn có hiệu lực nhiều đời nhiều kiếp về sau. Cho nên quý vị hiểu rồi á thì quý vị sẽ không có khinh thường giới luật, mình phải rất cung kính tôn trọng. Còn người đời nay vì không có duyên học cho nên là họ không biết, họ không biết, và như vậy họ khi mà họ khinh thường giới luật, không biết rằng nếu như đời này không ra khỏi sanh tử, nếu như niệm Phật không vãng sanh, đối với tịnh độ, đối với các môn khác không chứng quả, thì coi như là tương lai đọa lạc rồi, không có đường báo. Nếu như quý vị có giới Bồ Tát đi theo bên mình thì quý vị sẽ có chỗ bám. Cho nên sau bộ giảng này, bộ giới bát quan trai này, thì chúng ta đến giới Bồ Tát để quý vị thấy sự lợi ích nữa đi theo bên mình. Bây giờ chúng ta vào phần kinh văn, mời quý vị theo dõi tiếp theo. Ở bài 32 chúng ta tiếp tục nói, hồi bữa trước là chúng ta đang nói về cái 6 ngày trai đúng không ạ? Quý vị nhớ 6 ngày trai và 3 tháng trai chưa đúng không ạ? Thì ở đây có 6 ngày trai, tại sao là như vậy? Thì ở đây chúng ta còn một đoạn cuối cùng để hết, để vào phần giới. Cố phạm vọng hữu bất kính hảo thờ chi giới. Cho nên trong kinh phạm vọng thì có cái giới về không có cung kính đối với cái thời tốt, tức là thời gian tốt. Ở trong kinh phạm vọng có giới này, giới này là chính là giới quý vị biết là đấy là giới trong cái điều kiện những ngày thánh đản, những ngày mà tốt, những ngày gì, ngày rằm với ngày trai mà quý vị hành tà dâm, hành dâm dục với chồng vợ đó, thì quý vị phạm cái giới này nè. Cho nên gọi là cái giới bất kính hảo thời nè, tức là không có tôn trọng những cái ngày tốt đó, những cái thời gian tốt. Đó là cho nên trên quý vị thấy học ở giới ngũ giới á, không có giới này, tức là không nói tà dâm trong những ngày thánh đản rồi vân vân, không có. Nhưng mà cái tới Bồ Tát thì phải có giới này đó, cho nên là xếp là cũng tà dâm luôn. Tại vì sao? Tà dâm nhẹ hơn, nhưng mà đó là phạm vào cái giới này, và giới này là nó thuộc giới nhẹ chứ nó không có theo giới trọng, cho nên nó chưa mất giới. Chưa mất giới, nhưng mà quý vị biết đấy là đây là giới thuộc về có giới không kính những cái thời gian tốt, những cái ngày tháng tốt. Thì đây chính là thông với những 6 ngày trai hoặc là 3 tháng trai. Đương tri thử vi Bồ Tát tăng thượng công đức. Có nghĩa là phải biết đó là tăng thêm công đức cho hạng Bồ Tát. Cho nên á, Bồ Tát á, phải cung kính những ngày tốt, đúng không? Ví dụ ngày rằm, ngày vía Phật Bồ Tát đó, ngày cha mẹ sinh nhật rồi vân vân, chúng ta học trước rồi, chúng ta học rồi sinh nhật rồi vân vân những ngày đó. Và bây giờ thì ngầm ngược đúng không, mấy ngày đó là dỗ cha mẹ sinh nhật được, người ta đãi đằng giết hại, cho nên đúng như kinh Địa Tạng nói là thêm tội nghiệp thêm. Lẽ ra những ngày đó phải gì, phải thọ bát quan trai giới, phải tu tập, nhưng mà lại ngầm ngược, cho nên chúng sanh thời mạt pháp có rất nhiều điên đảo, nhiều di kiến. Thiền Trang thấy gì đâu mà ngày có thấy video trên Facebook á, quay ở đâu miền Tây á, miền Tây tại Việt Nam có cái ngày gọi là nghệ động quan, động quan tức là cái ngày đó sẽ là đi làm cái lễ để mình di quan á, đi chôn á, phải không? Đó mà thuê nguyên cái đội gọi là đội Tây Du Ký. Là từ trên nhà mái tôn tôn của không nhảy xuống đất rồi cùng đánh với yêu quái, đúng, đánh với trừ bát giới rồi vân vân, mọi người rất là tò mò coi, vừa mở nhạc cái bài hát trong phim Tây Du Ký nữa. Đó, như vậy, và như vậy đúng là chúng sanh điên đảo đúng không ạ quý vị? Làm như vậy không có lợi ích chi đối với người mất, mà chỉ kết thêm nghiệp duyên sâu nặng hơn thôi. Đó là trong kinh Địa Tạng nói. Nhưng mà thời nay người ta không hiểu, người ta không biết, người ta làm thật là đáng thương. Ở đây chúng ta tiếp tục: diệt vi cận sự chủng xúc thế nhân. Diệt đó là cũng, vi là cũng là, cũng là gieo cái nhân, cái chữ chủng là gieo á, chủng là chủng trồng á, hay là chúng đọc âm chúng chủng được, được trồng được cái nhân gần, cái nhân gần xuất thế là ra khỏi thế gian á, cái nhân xuất thế gian mà gần, tức là ở đây á, chữ cận sự thật ra là phải là cận sự là cái người cư sĩ á. Tức là cũng là trồng cái nhân ra khỏi thế gian cho người cư sĩ. Cho nên quý vị ấy, những ngày đó, đó quý vị trì trai để làm gì? Để tăng thượng công đức, và đồng thời để làm gì? Để giúp cho quý vị thêm được cái nhân để mà ra khỏi sanh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi. Đó, quý vị hiểu được điều đó. Đó là những ngày đó là thêm trọng thêm nhân. Thế bình thường quý vị đâu có thọ bát quan trai giới thì quý vị không có nhân ra khỏi sanh tử. Ở đây xin nói lại nha quý vị. Quý vị chỉ thọ ngũ giới, quý vị chỉ sanh cõi trời cõi người, quý vị được thân người thân trời thôi. Quý vị không ra khỏi sanh tử. Muốn ra khỏi sanh tử thì phải cần thọ bát quan trai. Cho nên á, ở trong kinh quý vị thấy, ở trong kinh Tiêu Tai đúng không ạ, ở trong cái phần đầu tiên á, chúng ta thấy rõ ràng ở trong cái phần kinh mà chúng ta đã học qua, Đức Phật nói rất rõ ràng là gì? Nếu mà không thọ bát quan trai và sáu ngày trai đúng không, thì giống như là cây có hoa mà không có trái, như người con gái lấy chồng mà không có con, giống như đi buôn mà không có lời. Tức là quý vị không có nhân ra khỏi sanh tử. Vì sao vậy? Vì có hai nguyên nhân mà chúng sanh là nhân chính á để đọa vào trong đường sanh tử. Nó một là gì? Là dục vi đệ nhất, tức là dâm dục là số một. Cho nên thọ bát quan trai để đoạn nhân đó, đó là nhân thứ nhất. Thứ hai, tăng thượng duyên. Ở bài trước chúng ta cũng học rồi đúng không ạ? Tăng thượng duyên đó là ăn uống. Và bát quan trai là giữ thêm giới, không ăn phi hời, cho nên đoạn thêm cái duyên, tăng thượng duyên để vào sanh tử. Vì vậy người xuất gia làm được hai điều đó thì người ta có cơ hội ra khỏi sanh tử, tại vì họ làm cả đời. Nhưng mà về đời nay quý vị thấy người xuất gia đời nay ở bên Nam Triền thì tất nhiên người ta giữ được, còn bên Bắc Triền mình bây giờ Việt Nam mình thì đi khắp cũng không có mấy nơi nào mà giữ được giới bất phi thời thực, tức là không ăn phi thời. Đây là gì? Đây là con đường sanh tử vẫn rộng mở. Đó, cho nên là khó là vậy. Còn giới tà dâm thì giới không dâm dục phải giữ rồi. Cho nên ở đây quý vị thấy những điều này đều quan trọng hết đó. Nè, hạ nải bàn vi nhất bối đa chúng sanh, đa tội chúng sanh. Tức là gì? Hạ là phía dưới đúng không? Dưới nải, tức là dưới đến, rộng, chứ bạn là rộng, rộng vì một cái hàng chúng sanh nhiều tội. Đó. Tức là dành cho chúng sanh nhiều tội quá. Bây giờ nhiều tội quá quý vị đâu có thời gian tu hành đâu. Bây giờ phải thương xót họ, phải mở ra cái cách nào. Tuy bất năng tương tục tu thiện, diệt sử chi tiệm ly ác nghiệp. Tức là tuy rằng họ đó không thể liên tục, không thể liên tục để mà tu thiện, nhưng mà cũng thể giúp cho họ, chữ chi này là họ đó, là những cái chúng sanh đó có thể dần dần, chứ tiệm là dần dần, ly là xa rời, dần dần xa rời được cái nghiệp ác. Có nghĩa là bây giờ ở đời thế gian, quý vị thấy không, hàng chúng sanh nào, đây là tôi nói thật, hàng chúng sanh nào tạo tội nghiệp nhiều, đây nhiều nghiệp chướng này nè, nhiều tội, đó là người bình thường. Bình thường họ không có tu được, cho nên họ không thể nào tu thiện một cách liên tục được. Bây giờ thì chỉ có cách nào, dựa vào cái ngày trai, các ngày lễ, ngày rằm, rồi vân vân, ngày khánh đản, rồi vân vân, đó thì họ có thể tu được một ngày cũng được. Đó thì đó là họ dần dần thế nào rời khỏi cái nghiệp ác. Quý vị hiểu mà, đó đó là Phật Bồ Tát phương tiện cả, đúng không? Nói là lấy cái lý do là ngày đó Tứ Thiên Vương đi tùng, đúng không? Thật ra cũng có thật là như vậy. Sứ giả Tứ Thiên Vương đi tùng vân vân, rồi ngày đó quỷ hay nó đi tìm, nó hại để mình gì, để chúng sanh tu, đúng không? Nhưng mà thực tế là đó là gì, cũng là giúp cho chúng sanh phải có cái cột mốc để họ tu. Chứ bình thường họ hàng ngày như kinh Địa Tạng nói, không chi là không nghiệp, không chi là không tội, đúng không ạ? Bây giờ thì chỉ có 6 ngày trai thôi, tháng 6 ngày, ráng năm thêm 3 tháng nữa, ráng được bao nhiêu đó thì là mới dần dần họ xa rời được những nghiệp ác. Chứ còn ở trời đời quý vị làm gì không lẽ không ác, đúng không? Quý vị coi, quý vị ra vườn, quý vị cuốc đất coi, làm đất là chết bao nhiêu chúng sanh rồi, đúng không ạ? Quý vị vô trong ấy nấu một cái đồ nước, đó đồ nước ở trong đó thì mình thấy ơi có gì đâu, nấu nước không à, nhưng mà những chúng sanh nhỏ nhỏ cũng chết đầy trong đó, đúng không? Nồi nước nóng nữa chết ha. Nên là mọi thứ đều là giết chúng sanh rất nhiều. Vì vậy muốn xa rời nghiệp ác chỉ có tu thiện. Mà tu thế nào thì chỉ có bác quan trai là biết tu rất là tốt đấy, cho nên những ngày đó giúp cho họ. Thản tùng nhi trí chi, tức là thản tùng là gì, cái chữ thản này là nếu mà làm cho thuần thục điều đó, là nó đạt đến điều đó, là có thể thuần phục mà đạt đến điều đó. Cái chữ thùng này là thuần phục. Tiếp tục là manh nghiệp tiệm sanh. Cái manh là cái mầm móng, cái mầm cỏ đó quý vị. Cái mầm cỏ nó thế nào, manh là còn cái nghiệp là cái chữ nghiệp này chính là cái tai họa. Cho nên những cái mầm móng tai họa nó thì nó dần dần nó sanh. Tức là nó dần dần nó sanh ra từ từ đó. Nhưng mà ở đây cái nghiệp này là cái phải nói là cái nếu mà mình món tai họa thì không đúng, cái nghiệp này nó có nhiều nghĩa rồi cái có nghĩa là cái những cái mầm móng mới á, nó sanh ra, mầm cỏ mới nó sanh ra được. Ngưu dương phất tú phất mục, tức là cái gì, cái người và không có chăn thỏ bò dê. Ở đây đưa ra một cái ví dụ thôi, tức là cỏ thì nó sanh ra từ từ, mà không có thả bò thả dê vô đó, vô để mà nó ăn đi á thì sao đây. An tri bất quý vi sơn ngưu mỹ mộc gia. Thì chữ an á, là từ để hỏi thôi, an là sao, há sao, tri là biết, còn chữ úy này có nghĩa là to lớn thịnh đại, há là không có biết về cái lớn lên để làm thức ăn ngon cho bò ở trên núi hay sao, cho bò ở trên núi cho bò. Tức là bây giờ ở đây ý nói ra là gì, Đại Sư Ích nói bây giờ những cái việc lành á, nó làm mình làm á, dần dần nó sanh ra được những cái mầm tốt đó. Thì như vậy thì nếu mà mình không biết chăn nuôi thả những cái mình tạo là nương theo đó để mình tạo phúc lành thì là như vậy là bỏ lỡ qua cơ hội. Thì giống như cái hình ảnh là gì, những hình ảnh là bây giờ cỏ đó nó bắt đầu nó mọc ra, thì mình sao lại không biết thả trâu, thả bò, thả dê ra để cho nó ăn, đúng không? Chăn bò chăn dê lên đó thì như vậy là uổng phí qua, lãng phí cái thức ăn ngon cho bò trên núi rồi, đúng không? Đó, ý nó vậy. Cũng vậy, những cái ngày trai, những cái tháng trai vân vân, thì nếu mà mình không có tận dụng để mình tu hành thì cũng vậy, giống như bây giờ có cái đám cỏ ruộng tốt rồi mà không chịu thả bò thả dê vô đó để nó ăn thì mình uổng phí. Cũng vậy, một tháng có 6 ngày trai, một tháng có những ngày tốt vân vân, một năm có 3 tháng trai vân vân mà mình không có tu thì đó mình bỏ qua mất cơ hội. Vậy thôi, đó là ý nghĩa. Bây giờ chúng ta vào phần chính, vào kinh văn hôm nay. Trước khi đây thì Nhân xin đọc lại đoạn này. Nên trong kinh Phạm Võng có giới không kính thời gian tốt. Phải biết đó là tăng thêm công đức cho hàng Bồ Tát, cũng là gieo nhân xuất thế cho hàng cận sự, tức hàng cư sĩ. Dưới đến rộng vì một hàng chúng sanh nhiều tội, tuy không thể liên tục tu thiện, nhưng cũng khiến họ dần rời nghiệp ác. Nếu có thể làm cho thuần thục thì có thể đạt đến điều đó. Mầm cỏ mới sanh ra từ từ và không chăn thả bò dê thì há không biết lớn để làm thức ăn ngon ở trên núi cho bò ư? Rồi bây giờ chúng ta vào phần giới. Chúng ta xin phép mà ở đây có một câu hỏi của một người, chúng ta trả lời luôn. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, con thọ bát quan trai giới 1 tháng 6 ngày, bát con trai mùng 8, 10, 14, 15, 23, 29 và 30, nhưng ngày 30 thì bận công việc thì con có thể thọ ngày 29, 28 thay cho ngày 30 được không thầy? Mong thầy hoan hỷ. Ở đây thì chúng ta biết là nếu mà bây giờ thật thì chế ra như vậy, nhưng mà bây giờ mình không thể thì mình có thể thọ ngày khác, đó coi như là mình không tung hoàn toàn, đúng không ạ? Nhưng mà mình dù sao mình cũng có một ngày đắp vô. Chứ bây giờ quý vị không thọ nữa thì mất thêm ngày nữa, nên có thọ vẫn tốt hơn đó. Nếu như tốt nhất thì là thọ theo đúng ngày đó, tại vì đúng ngày đó thì công đức nhiều hơn. Ở phần trước chúng ta cũng học rồi, mai mốt ở cái phần sau, phần giới Bồ Tát cũng lại nhắc lại tại sao những ngày đó lại thọ công đức lớn hơn đó. Là công đức lớn hơn, nhưng mà mình thọ không được công đức lớn hơn thôi, chứ còn cũng tốt nha. Quý vị nên để ý điều này. Rồi, giới thứ nhất, bây giờ đây là một thiền trang để là không có tâm sát sanh. Quý vị thấy khác không ạ? Một này khác so với trên. Ngũ giới chỉ là không sát sanh thôi, còn này không có tâm sát sanh, cao hơn. Đệ nhất giới giả, tận nhất nhật nhất dạ, trì tâm như chân nhân. Giới thứ nhất là về giới thứ nhất là tận, tức là suốt hết á, hay trọn đó, trọn một ngày một đêm giữ tâm như bậc chân nhân. Cái chữ quý vị để ý ở đây, từ đây là chữ tận, là trọn. Đây là lời Phật nói nha, đây là lời Phật chứ không phải lời của Đại sư Mô Ích thì ai nói. Cho nên ở đây mình đúng là mình không học kinh văn, mà mình cứ thọ giới thành cái giới tướng thôi đó. Tức là một ngày một đêm đọc như vậy, mình không có để ý cái chữ tận nè. Tận là gì? Trọn, trọn một ngày một đêm, hết một ngày một đêm. Đó. Giữ tâm như chân nhân, Đức Phật không có nói là giữ giới sắc sanh, mà giữ tâm như bậc chân nhân. Chân nhân là gì? Bậc A-la-hán. Đằng sau có chú giải. Vô hữu sát ý, là không có ý niệm về sát hại. Quý vị thấy không ạ? Đâu có bắt, đâu có nói là quý vị không sát sanh đâu, mà phải giữ luôn ngay từ đầu trong ý niệm luôn. Quý vị thấy khác không ạ? Cho nên quý vị mà không nghe vào cái chánh kinh á, mình cứ tưởng không giữ sát sanh thôi, còn tôi khởi ý niệm cũng sao. Nếu không phải, giới này cao hơn giới ngũ giới. Quý vị thấy không? Cao hơn ngũ giới à, không cho cái ý luôn à, không có ý được sát sanh à. Cho nên mình học mình cũng nghe, nghe đôi khi nghe nói Thì giới tiểu thừa thì chỉ kết trên sự, không kết trên ý, không kết trên tâm. Nhưng đâu biết đâu giới bắt con trai quý vị vô cái yêu cầu ngay trong ý, à ý không sát sanh, chứ không phải là thân không sát sanh đâu, là dễ quá à. Ý không sát sanh luôn. Cho nên á quý vị thấy không à, đó đây là cái điều khác biệt. Nếu mà mình không học vào kinh văn á là bị vậy. Ở thiền trang thấy là đúng, là có nhiều điều á mình cứ gọi là tam sao thất bản đó quý vị. Cái truyền người này truyền cái người kia rồi người ta hiểu ý rồi người ta cái đọc lại như vậy, cái người ta nó lại đi dần dần nó có sự sai lệch nhất định. Cho nên nếu mà mình học với bác con trai mà mình không học vào trai kinh, tức là bộ kinh này, thì nhiều khi mình cứ nghĩ à, bác con trai như vậy như vậy, nhưng mà không phải, cái điều kiện đó nó thấp hơn, cái đó đại ý rồi. Còn đây mới chính, ý chính của Đức Phật là đây nè. Cho nên quý vị để ý nha, đây là tận nhất nhật nhất dạ nè, tức là suốt một ngày một đêm nè, phải giữ tâm như chân nhân nè. Chân nhân là phải giữ tâm được giống như A-la-hán á. A-la-hán này không có ý niệm sát sanh nè. Chưa hết đâu quý vị. Đức Phật nói thêm nữa nè, từ niệm chúng sanh đó, có điều kiện nè. Từ nữa à, từ là gì? Từ bi, thương yêu. Chữ này là động từ là thương yêu, niệm là thương xót. Cho nên là chúng ta nói thương xót chúng sanh hay là thương yêu chúng sanh cũng được. Đó, phải có tâm như vậy. Chứ không phải mình trì kiểu mình quý trì bắt quan trai xưa nay mình quý trì được vậy không? Tại sao mình không quý trì cái này? Vì mình không có đọc qua cái giới này. Đó, cho nên là bữa sau thì chăng coi lại không ổn rồi. Bữa sau mình phải lấy nguyên cái giới nè, nguyên cái văn này nè, là để mà truyền bắt quan trai giới. Tại vì lời đó là lời của Phật. À, còn đôi khi cái nghi thức chữ tổ viết lại, những người nào đó viết lại, nhiều khi nó không giống hoàn toàn nguyên văn à, không giống hoàn toàn văn là mình không ổn rồi đó, không mình phải như chữ Phật suốt đời không có sát sanh. Ví dụ một ngày một đêm không có sát sanh đúng rồi, nhưng mà mình phải thêm cái đoạn văn này vô thì nó đúng hơn, đúng không ạ? Để nè tiêu chuẩn cao hơn nè. À, cho nên là cao hơn mà không có ý luôn nè. Rồi cũng phải thương xót chúng sanh nữa nè, thương yêu chúng sanh nữa nè. Có quý vị có trì thương yêu chúng sanh không? Hay là ngày hôm đó thấy chúng sanh ghét quá à, thấy ông chồng đi ngang qua ngang lại, ông chồng này chướng ngại mình à, không cho mình tu à, ghét đúng không? Như vậy không đúng rồi. Vậy là giới này có khiếm khuyết. Nếu quý vị trì như vậy vẫn khiếm khuyết. Quý vị thấy không ạ? Giới này ra khỏi sinh tử khác cái giới kia rõ ràng à, khác với yêu cầu ngũ giới. Cho nên Phật không chia có tầng lớp. Để thấy mình không học vào kinh văn mình không biết. Hiện ra thấy có nhiều điều như vậy đó à, càng đọc kinh văn nhiều thì mình thấy là ô, nhiều khi mình nghe mình cứ đọc nào là Phật học đại từ điển nào, đọc này kia vân vân, cuối cùng người này nói người kia nói, cuối cùng không phải. Cái gốc mới quan trọng, phải trích được cái gốc. Cái gốc thì nhiều khi cái ý có cái ý khác mà người đọc người ta hiểu khác, cho nên người ta bỏ qua mất tiêu. Thì nhà thấy cái ý này quan trọng, cho nên là chắc là sau này phải sửa lại cái bản để mà truyền bác hoặc là giới, phải lên nguyên gốc vào. Thì sau khi đọc một loạt giới thì thấy đúng là có nhiều cái khuyết mình truyền không hết. Như vậy không được. Chúng ta phải học, phải theo kinh, phải theo lời Phật. Y pháp bất định nhật đó. Vậy chính xác. Rồi bây giờ như vậy là rõ ràng rồi không? Tiếp tục nữa nè. Bất đắc tặc hại nhiễn động chí loại à, tức là gì? Không được. Chữ tặc mẹ là sát hại, tổn hại. Không được tổn hại, sát hại những cái loài à, chữ loại là loài. Loài gì? Nhiễn động. Là nhiễn động tức là những cái loài côn trùng bò nhỏ đó, mấy cái giống như quyên phi nhiễn động trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, tức là những loài côn trùng nhỏ có không được hại nó đó, không tổn hại. Bất gia lực sát à, gia đao sát à, tức là gì? Không có dùng đao mà giết hại chúng à, không có giết hại. Niệm dục lợi an à, là thấy yêu cầu nữa cao nữa nè à, niệm là gì? Niệm đó là mình mong muốn à, dục cũng là mong muốn thôi à, mong muốn làm cho lợi ích và an lạc, hay là lợi ích yên ổn cho chúng sanh Quý vị thấy không? Yêu cầu khó hơn à. Đâu phải tiểu thừa đâu. Quý vị thấy giới bát quan trai tiểu thừa đâu, tiểu thừa đâu. Quý vị thấy lợi ích chúng sanh à. À, không chỉ giữ không mà phải làm cho lợi ích chúng sanh, phải thương yêu chúng sanh ha. Vậy mới là A-la-hán chứ. Còn tu cái kiểu kia thì đúng là mình chỉ ham cho trong dòng sanh tử thôi. A-la-hán vẫn có lòng thương đối với chúng sanh đó chứ quý vị. Quý vị đừng có tưởng A-la-hán là không có thương chúng sanh à. Không thương chúng sanh là không phải là không thành A-la-hán đâu. Chẳng qua lòng từ của A-la-hán có giới hạn. Tức là nếu mà A-la-hán mà không có cầu đại thừa thì lòng từ có giới hạn, là khi mà khó quá thì thôi ta tự độ trước còn độ chúng sanh sau. Còn Bồ Tát là sẵn sàng hy sinh cái lợi ích của mình để độ chúng sanh, cứu chúng sanh trước. Đó là cái khác biệt của đại thừa tiểu thừa, chứ không phải là A-la-hán là không có tâm từ bi, nói vậy sai nha. Đó quý vị thấy coi, giới này giới bát quan trai đã yêu cầu như vậy rồi, không phải thấp đâu. Cho nên mình cứ học rồi mình nghe có truyền tam sao thất bản rồi mình cứ tưởng như vậy, không phải. Đọc vô đây quý vị thấy yêu cầu khá cao. Mạt phục vi sát à, tức là chứ mạt là chớ đừng, đúng không? À, không thể không được. À, tiệt không, tiệt không lại làm sự sát hại à. Như thanh tịnh giới dĩ nhất tâm tập à, cái chữ như này là theo đúng như à, là theo đúng vậy, theo đúng như giới thanh tịnh mà dùng nhất tâm để mà rèn tập hay là học tập mà gọi là tu tập, thì tập này có thể dịch kiểu nào được. Cho nên là quý vị thấy điều kiện khó không phải? Phải đúng như giới đó. Giới này cả đoạn dài, chứ không phải mỗi cái trì, mỗi cái không sát hành không, mà phải có gì tâm không sát hành, rồi phải thương yêu chúng sanh, rồi phải giúp đỡ chúng sanh, tránh sát hại chúng sanh, làm lợi chúng sanh đó, không được sát hại đó. Cho nên là và phải làm như vậy thì mới giữ được cái giới này. Cho nên quý vị kiểm tra lại mình giữ được giới nào chưa. Đa số đồng tu chúng ta đều có thương chúng sanh đúng không ạ? Đều thương chúng sanh, đều muốn giúp cho chúng sanh cả. Cho nên là chắc mà quý vị giữ được. Giới thứ nhất là trọn một ngày một đêm giữ tâm như bậc chân nhân, không có ý niệm sát hại, yêu thương chúng sanh, không được tổn hại những loài động vật nhỏ, không được dùng đao hay là dùng dao. Mình đây dùng đao, dao hay ha? Đao, dao giống như nhau thôi đó. Giao đi cho nó quen à, giao giết ý niệm mong muốn lợi ích yên ổn, không được lại làm sự sát hại, theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập. Vì thay không phải dùng nhất tâm để tu tập, tức là hết lòng hết ý để tu tập à. Chứ không phải thọ xong rồi mình hời hợt mà cũng như không à. Quý vị thấy yêu cầu này cao, cho nên thì cho thấy ôi vậy thì cái bản lúc trước thì mình đọc mình truyền giới nó sót nhiều quá à, không được rồi. Đó là bữa nào phải là sắp phải làm lại cái bản truyền giới cho chuẩn hơn, tức là mình phải yêu cầu này, đọc hết cái đoạn yêu cầu cái giới này nè cho nó rõ ràng nè, cho mọi người là thực hành đúng theo. Rồi chú giải của đại sư Ngô Ích: tận nhất nhật dạ, tức là trọn một ngày đêm, vị bất đắc bán nhật à, cập bán dạ đẳng à, tức là à, tức là không được nửa ngày à, và nửa đêm vân vân. Thì ở đây có người thắc mắc, hôm bữa có người hỏi rằng ủa chứ thọ một ngày một đêm thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ thọ nửa ngày có được không? Thì quý vị căn cứ vào lời chú giải vừa rồi của đại sư Ngô Ích là không được, không được nửa ngày, không được nửa đêm, vân vân, vân vân là các trường hợp khác. Có nghĩa là quý vị không được thọ giữa chừng, thọ là thọ nguyên ngày à. Thì điều này là lời của đại sư Ngô Ích. Thì thật ra thì lúc trước Thiền Trang có dẫn một câu chuyện ở trong luận, hình như là luận Tát Bà Đa đúng không ạ? Luận Tát Bà Đa thì có người thọ có cũng bắt trước, người trong gia đình đi làm về buổi chiều rồi thọ tới sáng hôm sau thôi mà cũng được sanh cõi trời đúng không? Cũng được không đọa ác đạo. Đó thì vậy thì trường hợp đó thì thế nào? À, thế thì chính vì có trường hợp đó cho nên có sự, cũng có sự tranh luận nhất định giữa thọ. Tại sao lại đại sung ích là nói không được mà trong luận tắc và đa được, vậy tóm lại theo bên nào? Thì Thiện Trang thì theo Thiện Trang thấy Đức Phật nói thọ một ngày một đêm là đúng rồi. Còn luận tắc Bà Đa là đưa ra ví dụ đó để gì? Để khuyến khích thêm. Đó, tức là nếu như không thể thọ được trong một hoàn cảnh nào đó không cho phép thọ nửa ngày cũng có công đức. Đó, tức là đó là trường hợp hy hữu, không phải là trường hợp điển hình. Cho nên ngày nay không nên lợi dụng vào trường hợp đó để mà thọ. Trừ khi người ta không có thời gian, quý vị đi làm bận rộn quá rồi, công việc quý vị lúc nào không rảnh hết đường rồi, thì quý vị cho phép như thế. Chứ không phải như vậy. Bây giờ có chùa quý vị thấy mà thọ kiểu lạ lắm đúng không ạ? Có nơi thọ cũng lạ. Tức là thì Phật tử thì sợ không ăn chiều không nổi. À, thì giới trai á, thì trai giới không được, cho nên là phải thọ bằng cách nào thôi, tới đêm tới ăn đi, ăn chiều xong 5 giờ chiều ăn xong rồi đó, rồi no nê rồi 5 giờ rưỡi chiều, 6 giờ chiều rưỡi chiều thọ bắt con trai giới, thọ một ngày một đêm rồi đến chiều tối hôm sau thì đúng 6 giờ chiều hết là xả giới xong, lại được ăn chiều ăn tối thoải mái nữa. Như vậy 2 ngày đều ăn chiều ăn tối được, vậy có được không quý vị? Đó, có trường hợp như vậy đó. Được không? Thứ nhất là không được. Tại sao không được? Đầu tiên họ không hiểu về bản chất. Bản chất gì? Đầu tiên là cái mốc ngày đêm mà Đức Phật không phải là 24 giờ. Mà Đức Phật nói một ngày sẽ bắt đầu từ khi minh tướng xuất. Tức là khi mặt trời lên, thấy rõ lá xanh, lá vàng. À, hoặc là lấy cái tay đưa ra để coi, để lòng bàn chỉ trên lòng bàn tay có thấy rõ hay không, thì đó bắt đầu thấy rõ, thì đó là gọi là minh tướng xuất, tức là một ngày mới bắt đầu đó. Đức Phật căn cứ như vậy, Đức Phật không căn cứ 24 giờ. Cho nên nếu như họ thọ từ 8 giờ 6 giờ tối đi, 6 giờ tối đến thì chỉ đến sáng hôm sau nó hết rồi, ngày hôm đó hết giới rồi, không được, hết rồi. Vậy thì bây giờ nếu mà họ thọ tiếp đó thì được, họ thọ phải ngày hôm sau thọ tiếp, ngày hôm đó phải thọ tiếp, tiếp ngày lúc đó thọ tiếp đi, để sao? Để được lên thêm một tầng nữa, là một ngày nữa, rồi thọ tới chiều xả giới, coi như là được 2 ngày, mỗi ngày được nửa ngày. Như vậy thì còn coi như là tạm chấp nhận theo luận của Tát Bà Đa, nhưng mà ở đây thì không được, nếu mà theo đúng kinh văn của Phật thì không được. Thì có người cũng nói vậy, có người hôm qua mới hỏi rằng, ủa thầy vậy thì con thọ bây giờ con thọ 3 giờ chiều con thọ, 2 giờ con ăn chiều rồi con 3 giờ chiều con thọ, như vậy có được không? Mà con thọ tới sáng thôi, con theo luận Tát Bà Đa đúng không, chả hạn con làm vậy được không? Thì Trang nói nếu mà theo đó thì được, nhưng mà Thiện Trang nghĩ là không có công đức. Tại vì sao không có công đức? Có phước đức thì có, nhưng mà công đức không có. Vì con đức là ra khỏi sanh tử, quý vị không đoạn duyên, tức là quý vị thật sự không trì được giới. Giới gì? Bất phi thời thực, quý vị không trì được. Quý vị không trì được, quý vị ăn lách luật, quý vị ăn mà ăn 2 giờ chiều mà đâu được, không được. Rồi thứ hai, nếu xét về chư thần hộ pháp, chư thần hộ pháp sao? Không có gia trì quý vị. Tại vì sao? Họ thấy thằng đứa này ha, cái thằng đó, cái con đó nó lách lục rõ ràng, nó cố tình, nó biết Phật chế ra cho nó, nó tình lách lục như vậy, dùng tâm tham, dùng tâm gì, dùng tâm trong quẹo để mà trì giới, làm sao có công đức được quý vị? Công đức là gì? Công đức là tâm phải tương ứng. Ở đây mở đầu cái lời giới này rõ ràng là trì tâm như chân nhân, giữ tâm như bậc A-la-hán đó. A-la-hán phải tâm thẳng thắn, ngay ngắn quý vị. Ở đời này nhiều người tu hành không có chứng quả nào, tại vì tâm không ngay thẳng. Quý vị không có ngay thẳng không bao giờ chứng được quả. Quý vị nên nhớ ở trong tại vì chúng ta không có thời gian á, chứ có thời gian thì lọc trong kinh A-hàm ra, trong kinh Trường A-hàm, thì ghi rất rõ đó. những điều kiện thành tựu A-la-hán nha. Quý vị phải thành tựu bao nhiêu giới đức á? Giới đức là gì? Ví dụ như tâm phải ngay thẳng, tâm phải chánh trực. Đằng này mình cửa cái dấu, cửa cái này cái kia mình giấu, mình đấu ngay thẳng đâu. Cái tâm không ngay thẳng không bao giờ đạt được thánh quả. Tại vì sao? Đó là dù các chi phần phiền não nó còn. Quý vị biết học mà bách pháp minh mân luận đó, quý vị thấy không ạ? Trong các tâm sở bất thiện đó, đó có gồm có 6 căn bản phiền não và 20 tỳ phiền não. Quý vị thấy có phú là gì? Phẫn hận tật sang phú xỉm hại kiêu. Phú là gì? Phú là ngăn ăn là che giấu. Quý vị còn che giấu người ta làm sao quý vị đắc được quả, không đoạn được cái phiền não đó. Rồi gì? Cuốn xỉm hại kiêu, cuốn là gì? Cong quẹo nịnh bò hót à. Mấy cái tâm sở đó quý vị còn mà, có nghĩa là gì? Cái đó là mới cái tỳ phiền não thôi. Quý vị không đoạn được tỳ phiền não mà quý vị đòi đoạn căn bản phiền não tham thân si mạng nghi thì làm sao quý vị chứng được quả được? Cho nên là không, đời nay người ta tu như vậy đó, cho nên quý vị thấy thời mạt pháp người tu thành rất đông, nhưng người đắc đạo hầu như không thấy. Vì sao? Vì ngay cái những điều căn bản nhất họ không làm được đó. A-la-hán quý vị mai một, có quý vị có thời gian quý vị coi, chịu khó coi trong kinh Trường A-hàm đi đó, kinh A-hàm thôi, quý vị coi hết kinh A-hàm này. A-nan muốn thành tựu được A-la-hán thì phải thế này thế này thế này, rất nhiều điều kiện. Tâm phải chánh trực đó, tâm phải không cong quẹo thế này, không có nịnh hót không thế này, phải thế này thế kia, rất nhiều điều kiện đó. Hoặc là quý vị coi một cái bộ khác, là coi cái bộ kinh Mi Tiên Ứng Đáp vậy. Trong đó rõ ràng ngài vấn đáp của vua Mi La Đà với ngài Na Tiên đó, ngài Na Tiên cũng nói rõ ràng để thành tựu được một bậc A La Hán là họ phải thành tựu bao nhiêu cái hạnh đó. Trong đó bây giờ mình có hạnh nào đó? Bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ người Việt mình nó quen là luồn lách, quen là nịnh bợ nịnh hót, thấy sếp rồi nịnh hót rồi phải nịnh người ta đó, cái công quẹo nịnh hót như vậy đâu có được, không được, không đắc đạo đâu, không có chứng thánh quả đâu. Mà nói cách khác, nếu mà quý vị tu tịnh độ, quý vị cũng không có đắc được niệm Phật tam muội đâu. Đó là sự thật. Mà hiện nay là toàn sợ bị như vậy, đúng không ạ? Bây giờ quen rồi, bây giờ ai mà tránh trực cái là bị người ta nói cái người đó thế này thế người kia. Cho nên là có những cái thuyết và dị kiến bây giờ đăng trên mạng, quý vị thấy không? Là thấy người ta là cái gì, phải để người ta cái cho sống, nói biết, nói dữ vậy đó, thế này thế kia, tức là không có dám nói sống tránh trực nữa. Đó là vì thời mạt pháp, và đang nhận cái người đó nó nhiều hơn quá, nó phủ hết những người khác. Cho nên những người tu hành ngay thẳng chánh trực càng ngày càng khó đó, nó không có đức dụng thân, không có đức chống sống được đó. Cho nên là thôi, chỉ cần cuối cùng là chỉ chui trong rừng ở thôi, chứ ở đâu được đâu, ở đâu, ở chúng đâu nữa được, khó lắm quý vị. Thời này mạt pháp như vậy, cho nên là không thành tựu được thánh quả. Và vậy niệm Phật bao nhiêu năm quý vị niệm đã cũng không thành tựu. Quý vị thấy Hòa Thượng Ái Hiền không? Ngài chánh trực vô cùng, ngài rất rõ ràng, đúng không? Rất rõ ràng, không có nịnh bợ nịnh hót, sống là phải ngay ngắn, không có xỉm, không có khúc à, cong quẹo đó, là nịnh bợ nịnh hót. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói mà không có xỉm khúc chỉ tâm đó, đúng không? Bất vi bất kế chúng khổ đó, đó vân vân, không có cái tính toán, không có nghĩ đến cái khổ, rồi không có làm những cái, không có tâm như vậy đó. Là Đức Phật A Di Đà cũng tu như vậy, mình không tu được thì mình không thành tựu. Cho nên là thời đại hiện đại này khó lắm. Và bây giờ ai đi tu thời nay á, muốn chứng quả là ngược dòng nước á, lội ngược dòng, đúng luôn á. Dòng thế gian nó đang chảy xuống, mình đi lội ngược lên. Mà nó dòng đó là dòng, không phải dòng thường, dòng thác nước lớn, nó trôi xuống quá mạnh á. Bây giờ mình mà tu đúng theo lời Phật là dường như nó chống trái với mọi người xung quanh quá nhiều, cho nên là không có đường nào để mà đi được hết trơn cho nên là không được đó. Quý vị thấy đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý ha. Hy vọng là chúng ta sẽ làm đúng cho đúng. Cho nên ở đây quý vị ai học, ai thắc mắc thọ giới thế nào thì ở đây nói rõ, Đại Sư Nguyễn Chú Giải Tất nhiên đây là Đại Sư Ngũ Ích Chú Giải là theo cái lời Đức Phật nói là không được một ngày một đêm, trọn một ngày một đêm, thì tức là không được nửa ngày, cũng không được nửa đêm, vân vân. Cho nên trì tâm như chân nhân giả, tức là về giải thích về chữ trì tâm như chân nhân. A la hán đó, tức là bậc A la hán đó, chân nhân đây tức là bậc A la hán. Phiên vô trước, cũng phiên dịch thành vô trước. Vô trước là không có cái chấp trước. Diệt phiên bất sanh, tức là họ cũng là diện là vô sanh á, không còn sanh tử luân hồi nữa, hết sanh rồi. Diệt phiên ứng cúng, cũng là diệt là ứng cúng, cũng dịch ra thành là ứng cúng. Ứng cúng tức là họ là xứng đáng được nhận cúng dường, bởi vì họ là ruộng phước thế gian. Các ngài là ruộng phước thế gian. Diệt phiên ứng chân, cũng dịch phiên dịch thành ứng chân. Ứng chân tức là xứng đáng với bậc chân thật đó, đó. Tại vì A-la-hán yên tâm bởi vì đảm bảo luôn. Kim thuyên trực nhân, chân nhân thì ở đây thì phiên dịch là chân nhân, chân nhân là bậc người chân thật đó quý vị, chân nhân là người chân thật. Thử nải xúc thế thánh quả, đây là cái thánh quả xúc thế vàng đó, tức là ra khỏi thế gian rồi. A-la-hán nhi trì tâm như chi giả, có, hoặc là chữ này chữ nhi này có thể trì tâm tức là giữ tâm giống như ngài đấy vậy. Chi này lại thay cho A-la-hán đó, chân nhân đó. Trọn một ngày đêm là không được nửa ngày và nửa đêm, vân vân. Về giữ tâm như bậc chân nhân A-la-hán được dịch thành vô trước, cũng được dịch thành bất sanh, cũng được dịch thành ứng cúng, cũng được dịch thành ứng chân, ở đây dịch thành chân nhân. Đây là thánh quả xuất thế gian, có thể giữ tâm như bậc ấy vậy đó. Quý vị muốn thành A-la-hán thì quý vị giữ tâm giống A-la-hán nhé. Quý vị không giữ tâm như A-la-hán thì sao là thành A-la-hán được, đúng không? Quý vị muốn đạt tâm nào thì phải được tâm đó. Giống như bây giờ ai cũng mong mình được thánh quả đầu tiên là Tu Đà Hoàn. Quý vị đạt thánh quả Tu Đà Hoàn theo kinh A Hàm, hoặc là bên Nam Triền họ luôn luôn dùng thiền trang, thì thấy không biết thì đang phải tìm ra cái nguyên nhân là tại sao có cái thiết khác. Nhưng mà theo thiết bên Nam Triền mà theo kinh A Hàm thì không có yêu cầu cao như vậy. Tức là chỉ cần đoạn ba kiết sử thôi là gì? Đoạn thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Trong đó truyền trang coi trong kinh A Hàm, Đức Phật nói về cái nghi á, là người đó là không còn nghi đối với Tam Bảo nữa, tức là họ có niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo trong kinh A Hàm. Thì kinh đó là hình như kinh Tăng Nhất A Hàm ghi đoạn đó. Cho nên là phải đọc hết kinh A Hàm. Thật ra đọc hết kinh A Hàm thì có thể thấy được những chi tiết đó. Vậy chỉ cần ba điều thôi quý vị đã đoạt thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Vậy thì tại sao chúng ta không có chứng được quả? Còn tất nhiên đằng sau có nói là giảm được cái tâm tham và sân, giảm được phần thôi, chưa có hết sân. Cho nên là chứng quả Tu Đà Hoàn là cũng sân đó. Sân là bình thường, tham là bình thường, nhưng mà gì, si bình thường, nhưng mà gì, thân kiến hết, là gì, giới cấm thủ và nghi, trong đó không còn nghi đối với Tam Bảo, tức là đối với Phật Pháp Tăng. Một người chứng thánh quả Tu Đà Hoàn, nếu như họ thấy chư tăng mà khổ không có đồ ăn, họ có thể xẻo thịt mình để cúng dường cho chư tăng. Quý vị biết rồi, đến mức độ đó họ có thể bán hết tài sản của mình để cúng dường cho chư tăng nếu như thấy chư tăng không có thức ăn. Đó là niềm tin bất hoại đối với chánh pháp. Bây giờ mình có không? Không có, không có được điều đó. Đó là điều thứ nhất. Thiện gia nghĩ rằng cái giới cấm thủ thì dễ phá, Giới cấm thủ thì không khó, học giáo pháp nhiều thì dần dần những cái sai lệch của thế gian, những cái thấy ví dụ như cái quan điểm là lớn lên phải sống, phải lấy chồng, phải lập gia đình vân vân, phải sinh con vân vân, đó những cái giới đó. Giống như bây giờ có một cái giới cấm thủ mà mọi người dính rất nhiều, tức là sinh phải cái gì, phải sinh con để nối dõi tông đường, phải có con trai mới nối dõi tông đường, không có con trai không được. Đó là một cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là đời trước người ta đã giữ rồi, cho nên đời sau nó truyền thì sao, truyền truyền vậy, và chúng sanh mặc định cho như vậy. Cho nên bây giờ rất nhiều đồng tu cũng rất khổ vì điều này, đúng không ạ? Có một đứa con rồi thì mong tìm thêm đứa con nữa, có con trai để nối dõi tông đường, rồi đứa thứ hai cũng không có, rồi bây giờ tìm đứa thứ ba, rồi cứ tìm tìm. Rồi đó là gì, đồng tu á. Còn người bình thường á, không biết Phật pháp á, thì cứ đi khám thấy ô con gái thì thôi phá, để tìm bao giờ được con trai thì mới sanh thôi. Vì vậy họ vô tình, thật ra là phải nói cố tình mà ta không biết, vô minh á, nó tạo rất nhiều ác nghiệp. Quý vị thấy đáng thương không? Chỉ vì một cái giới cấm thủ là sanh con trai nối dõi tông đường, mà có đứa con trai hay không là đâu phải cái thụ thuộc vào mình. Rồi có nhiều người họ không biết, họ đổ thừa cho người nữ do cái vợ ông á, vợ ông không có khả năng sinh con trai, rồi tìm cái cô khác để kiếm con trai. Có không quý vị? Cũng không có. Bởi vì sao? Con trai hay con gái tùy thuộc vào người đàn ông, không phải tùy thuộc vào người nữ. Quý vị mà biết khoa học quý vị biết, người nam quyết định không phải người nữ quyết định. Người nữ không có duyên, người nữ vậy thôi, còn người nam duyên đó là do người nam. Người nam đó, người nam như vậy thì nhưng mà ngữ người nào mà dễ sanh con gái, những người nào càng uống rượu nhiều thì sanh con gái nhiều. Cho nên là đổ tội cho các cô hết, tội cho. Đó, cho nên đây là một cái giới cấm thủ mà người ta không bỏ được, rất nhiều người không bỏ được. Và như vậy làm sao lại bỏ được giới cấm thủ khác? Vô vàn giới cấm thủ mà nhiều quá mà. Đó, giống như bây giờ chết là phải đi chôn đúng không? Đó là một cái giới cấm thủ bao nhiêu đời, nhưng bây giờ dần dần người ta phá được, người ta chết thiếu. Đó, vân vân, đó những cái gì đó, đó là nhiều cái giới cấm thủ. Những cái đó học giáo pháp Phật pháp lâu có nhiều người phá được. Nhưng cái nghi không phá được. Cái thân kiến không phá được. Thân kiến thì nhiều người cũng khá lắm, cũng luyện rèn luyện riết là cũng chịu đựng được. Chết cũng không sợ, đó vân vân thế này kia không sợ, vì họ không còn nghĩ thân này là mình. Nhưng mà cái nghi đối với Tam Bảo thì vẫn còn rất nhiều, cho nên niềm tin Tam Bảo không được, vì vậy không đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, chính là không đạt được niệm Phật tam muội. Không đạt được niệm Phật tam muội, niệm Phật tam muội mà gọi là công phu sự nhất tâm bất loạn, không đạt được. Cho nên tu cả đời chả có ai đắc được quả đạo, đạo quả nào không đạt được gì hết. Chỉ còn mong ngáp ngáp niệm mấy câu Phật hiệu đến nghiệp vãng sanh. Đó, nhưng mà rõ ràng chưa hẳn như vậy. Đến lúc cuối cùng rồi vẫn còn coi thử có thiện căn phước đức nhân duyên có đủ không. Nhiều khi đến lúc đó cái gặp chướng duyên rồi xong phim, rất nhiều chướng duyên. Sự phong phim tức là gì? Không niệm được Phật hiệu mà theo nghiệp mà luân hồi. Thì gian để ý rồi, những người tu hành á, ai á mà thành tâm thành ý tu á, thành thật, có tâm thật thà, nghe lời thật làm, thì người ta tu thường đúng, luôn luôn đúng chánh đạo, Phật Bồ Tát gia trì cho người đó. Còn những người hư tình giả ý á, niềm tin không đủ á, dễ nghe gọi là nghe thích nghe gạt, không thích nghe khuyên á, rồi tu cái giả giả nói, con thích nghe thầy hay lắm, con nghe thật thưởng thích lắm. Nhưng mà thực tế họ không làm như vậy. Họ vẫn nghe những cái tư tưởng khác vân vân, họ làm thế này kia, rồi cuối cùng họ bị chính cái đó nó dẫn nghiệp. Tại sao? Những cái gì mình học á, bây giờ mình chưa phải là trí huệ đâu, quý vị chưa có đà ni á, nó chưa có là trí huệ đó. Quý vị học một hồi đó là quý vị biết á, nhưng mà tới khi nghiệp nó phủ lên á là quý vị quên trơn à. Không biết nữa, không biết đâu chánh đâu tà nữa quý vị. Lúc đó ai bên kia họ nói gì mình nghe đấy à. Mà Thiên An thấy người như vậy rất nhiều và là lạc đường mất tiêu. Đó, có rất nhiều người sư học hòa thượng định công bây giờ quay lại phí bán luôn cả hòa thượng. Đó là gì? Điều là do nghiệp. Vì sao? Suy xét lại là họ không có lòng chí thành Phật, họ không tin, niềm tin không đủ. Đó, nên cái pháp học của họ có vấn đề. Và khi mà học bằng cái tri thức thì đến lúc nghiệp nó tới thì nó phủ lên là quên hết trơn, không còn nhớ nữa. Lẽ ra mình có bao nhiêu kiến thức để mình hóa giải cái tư tưởng đó, nhưng mà không được. Cho nên á, học Phật Pháp á, quý vị dù học, tu học bất cứ pháp môn nào, quý vị phải khéo học. Học bằng lòng chân thành, tìm học. Học vào đâu? Học vào kinh, vào điển. Theo xưa nay và thời nay, quý vị nên học theo một cái bộ, đó là di thức học. Mà đó là di thức học, mà bây giờ người nào giảng mà không có di thức học á, là khả năng á, là người ta giảng sai rất nhiều. Di thức học bên Nam truyền gọi là ví diệu pháp, mà A Tỳ Đạt Ma đó, A Tỳ Đàm đó, quý vị phải có cái nền tảng đó thì quý vị không lạc đường. Ví dụ như hiện nay quý vị thấy có một cái số người họ quảng bá cái pháp tu gọi là tu Vipassana, nói rằng chỉ cần tu 7 ngày có thần thông, có thể thấy được quá khứ trong tiền kiếp quá khứ. Quý vị thấy như vậy đúng không ạ? Đó, có nhiều người họ quảng cáo đó, 7 ngày thôi là quý vị ngồi đó, ngồi đó quán hơi thở rồi vân vân chút thôi là thấy có quá khứ, thấy quá khứ này, đời quá khứ này này kia. Có phải như vậy không? Những người mà học những bộ A Tỳ Đàm, tức là học về bí diệu pháp, học di thức học đó, thì thừa biết điều đó không chính xác. Tại sao không chính xác? Trong A Tỳ Đàm, trong tức là trong bí diệu pháp, trong di thức học nói rất rõ. Quý vị muốn biết đời quá khứ quý vị thì quý vị phải đạt chứng đến tứ thiền. Phải chứng đến tứ thiền. Thì chứng được tứ thiền, đoạn đi khá nhiều cái phiền não rồi, phục khá nhiều phiền não, không quen đó đoạn mà phục khá nhiều phiền não. Quý vị sẽ thấy được quá khứ. Nhưng mà trước khi thấy đời quá khứ, quý vị thấy quá khứ đời này. Quý vị phải nhớ được tường tận rằng, ví dụ năm đó quý vị, ngày đó, tháng đó, vào phút giây đó, quý vị đang đi học lớp 12, quý vị dở quyển kinh, quyển sách sinh học lớp 12, chữ gì quý vị thấy rõ như hồi đó, quý vị đọc từng chữ chính xác, thấy như là trước mặt. Quý vị nhớ từng chi tiết như vậy trong đời, bắt đầu các sự kiện nó cứ chạy chạy dần dần quý vị thấy, rồi đến nhớ đến lúc mà quý vị sanh ra đời, quý vị thấy như thế này, cái gì, lúc ra đời như thế nào, trong bào thai sanh ra đời như thế nào, quý vị thấy tương tự như vậy. Sau đó quý vị mới thấy về tiền kiếp, thì cái thấy đó nó mới chính xác. Còn quý vị ngồi 7 ngày quý vị ngồi nhập định cái kiểu gì, chưa tính tới tứ thiền mà quý vị thấy tưởng tượng không hẳn chính xác. Thì chuyện chẳng nói coi là không hẳn chính xác, tức là trong đó có thể đúng có thể sai, có thể là do cái vọng tưởng điên đảo chứ mình nằm mơ đó, nó sắp xếp những cái dữ liệu nó đưa ra. Cho nên rất nhiều đồng tu á bây giờ rất sợ hoang mang bởi những giấc mơ. Tại sao sợ? Vì họ tưởng là giấc mơ nó thật. Thật ra ai học vi diệu pháp, ai học di thức học, ai học về gọi là cái kiến thức, những cái kiến thức đó, thì chúng ta đều hiểu rằng cái giấc mơ nó không hẳn là thật, vì nó xào nấu những cái chủng tử trong đầu mình. Người nào tưởng tượng suy nghĩ về vấn đề đó nhiều thì cái vấn đề đó nó chủng tử đó nó chạy ở trong đầu á nhiều. Và khi ngủ thì các ý thức á, cái thức thứ sáu nó chưa ngủ hẳn, nó chưa có tắt, tức là nó chưa có tạm dừng mà nó vẫn còn hoạt động. Khi đó nó vừa cái giác quan bên ngoài, có thể mắt quý vị thấy, ví dụ như tại sao người ta thấy nằm mơ, vì cái ánh sáng nó chiếu qua mắt, nó mở ra nó thấy được một vài cái gì đó, âm thanh bên ngoài nó nghe cái gì đó, nó kết hợp mấy cái chủng tử, cái dữ liệu đó cộng với cái chủng tử bên trong, nó tạo ra cái giấc mơ, nó nửa trong nửa ngoài, nó có chuyện này chuyện kia. Quý vị thấy đi, để ý kỹ đi, những giấc mơ của chúng ta nó là như vậy, đa phần là như vậy. Không có những cái tiếng động nhiều thì cái giấc mơ nó khả năng nó càng thấp, nó càng ít giấc mơ hơn. Còn quý vị có trong một phòng mà vừa nào là tiếng này tiếng kia, âm thanh này âm thanh kia, vân vân, đủ các loại ánh sáng chiếu nhiều, thì cái khả năng nằm mơ quý vị nhiều hơn. Cái này là di thức học chúng ta phân tích là rõ ràng hết á, vì diệu pháp rõ. Cho nên là đừng để bị người ta lừa. Hồi nay học có kỹ hồi xưa mình chỉ cần học, chỉ cần không học gì hết, một câu Phật hiệu niệm tới cùng được rồi. Còn bây giờ nếu mà người mà thật thà như Hòa Thượng Ái Hiền, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đó là người thật thà nghe lời làm được. Chứ còn bây giờ quý vị bên học cái này kia chút, cái kia chút, người này nói cái này kia kia, ngày cái nào mà học được hợp lý đó. Hợp lý nhưng mà không đúng đâu, không đúng giáo pháp của Phật đâu, người ta dụ đó. Nên đừng có bị dụ nha. Đó, bây giờ thiền Vipassana cũng có người dụ như vậy. Đó, có người đăng lên nói phải đi tu khóa tu 7 ngày như vậy, thu tiền đâu mà, thu bao nhiêu tiền mà đám đá là nằm thấy được tiền kiếp thế này kia, rồi có tiền kiếp có đúng không? Chưa chắc đúng. Cho nên là đừng để bị dụ. Nhớ nha, thời này học Phật pháp đừng để dụ. Hãy theo kinh, theo luận mà thời xưa mà chắc ăn nhất. Người nào giảng mà không có cái căn cứ vào thời xưa không nên nghe. Phải nói rõ ràng, không nên nghe. Tại vì sao? Không có căn cứ thời xưa, vậy anh học từ đâu? Anh tự nói à? Nguy hiểm lắm, chết à. Nên là quý vị để ý nha, kinh điển, bây giờ nếu chúng ta học Bát Truyền thì phải thông được chữ Hán, thông Hán cổ đi, học vào Hán cổ. Rất nhiều bộ luận giống như Thiện Trang vẫn thỉnh thoảng, Thiện Trang dành thời gian đọc những cái bộ luận về vi diệu pháp đó, tức là di thức á. Ví dụ như đợt trước thì ngang tích cho quý vị cái đoạn đó về bốn cái giai đoạn trong một cái gọi là thoái phần, đúng không, trụ phần ha, tinh tấn rồi quyết định phần đó, đó là trong cái bộ là A Tỳ Đàm Đạt Ma, gọi là A Tỳ Đàm Tâm Luận đó, tức là một bộ luận cũng thuộc về di thức. Tất nhiên bộ đó thì dễ hiểu là thì ngang thích là cứ một cái bài kệ, xong bài kệ là bắt đầu giải thích. Thì Thiện Trang thấy học như vậy dễ nhớ. Nhưng mà cái bộ đó thì quý vị nếu mà quý vị chưa học Bách Pháp Minh Môn Luận á, quý vị vô đó nó sẽ khó. Tại vì nó là một cái bộ luận khác. Ví dụ như Bách Pháp Minh Môn Luận, Bách Pháp Minh Môn Luận là chia 100 pháp, vô vi pháp thì tới 6 pháp, còn bộ đó thì có 3 pháp vô vi thôi. Như vậy nó cũng khó. Hoặc là học Lục Câu Xá vậy, quý vị nó sẽ mâu thuẫn với luận kia. Tại vì mình thấy mâu thuẫn nhưng thật ra cách chia khác nhau. Tại vì luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn á, là dành cho Đại Thừa, cho nên nói đến chân như vô vi. Còn những cái bộ Câu Xá hay là bộ A Tỳ Đàm Tâm Luận đó thì không có nói đến chân như vô vi, cho nên nó ít hơn. Thì thật ra coi kỹ là thì nội dung nó cũng giống nhau, đại ý giống nhau thôi, chỉ có chia trẻ khác nhau thôi. Cho nên nếu quý vị chưa có nền tảng, quý vị phải học nền tảng đó. Thì Trang cũng khuyên á, học nền tảng. Thiền Trang hiện tại không có thời gian để giảng, chứ nếu mà giảng thêm một cái bộ có thời gian sau này giảng hết lưới lột rồi, giảng thêm phần di thức, tức là vi diệu pháp đó, thì rất giúp ích cho rất nhiều người để đời nay tu không bị lạc đường, không bị người ta dụ hoặc. Chứ không là người ta nói vô niệm Phật tí là chứng niệm Phật tâm mũi nha, không có đâu. Quý vị coi trong đó mình để đạt niệm Phật tâm mũi nó phải tương ứng như thế nào, định như thế nào. Đó, giống như bây giờ người ta tu, nói tu chút cái chứng quả rồi nha. Chứng quả đâu dễ vậy. Quý vị coi kỹ đi, trong kinh A Hàm, quý vị coi cái bộ kinh, chẳng hạn lấy cái bộ kinh gọi là kinh Hạ Phần Kiết Sử đó. Nó nói về kinh Hạ Phần, có trong kinh A Hàm có nguyên cái bộ kinh đó, Hạ Phần Kiết Sử đó quý vị coi. Để đạt thánh quả A-la-hán là gì? Tiêu chuẩn đầu tiên quý vị định sơ thiền. Cái định đó là sơ thiền, vọng với quán tâm, hỷ xả vân vân, quán những cái tâm đó là tu chú chỉ là định sơ thiền, tu quán nữa thì mới đắc được thánh đạo. Đó là cái cửa thấp nhất. Còn không á, thì quý vị phải nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Đó là định cộng với cái huệ quán. Cái huệ quán của quý vị phải đạt cái công vô hư nào thì mới đạt được cái cửa giải thoát đắc a la hán. Quý vị không đạt được cái định nào hết, rồi bây giờ định sơ thiền như thế nào quý vị cũng không biết, định sơ thiền như thế nào mình tu mình không biết mà định sơ thiền đâu, rồi định vị đó định là thế nào cũng không biết luôn, nên làm sao mình biết mình tu mình chứng hay không đó. Cho nên là vô bị người ta dụ, người ta tu ăn lạc chút a la hán rồi đó, rồi chết đó, nhà nguy hiểm vô cùng. Còn bây thời nay dễ bị dụ lắm quý vị. Thật ra là bây giờ càng về sau này người tu chứng càng ít, mà pháp thì lại không học đó. Cho nên là vậy, dù bên nào, dù Bắc Tiền hay Nam Tiền, những người tu hành đều phải học gọi là vi diệu pháp, đều phải học di thức học. Chúng ta tu tịnh độ có nghĩa là những ông già bà cả không cần học cũng được, chỉ cần thật thà nghe lời thật làm, một câu Phật hiệu niệm tới công mà được. Nhưng mà ai làm được vậy đâu, đa số không thật thà. nghe thích nghe này chút, nghe kia chút, nghe thầy Thiện Văn giảng chán rồi, thôi con qua con nghe thầy khác nha, đó nghe vừa chút á, rồi nghe hay nha, rồi chạy qua thầy khác tiếp, nghe tiếp hay nha, rồi thôi là một cái nồi, là nồi gì, nồi cháo tùm lum trong đó đủ các loại, vừa chè vừa cháo vừa vân vân, chỉ gọi là cháo heo thôi, chỉ có cháo heo thôi, tu ăn không được, ăn vô đau bụng nó chết chết nữa. Vì sao? Mình nhặt đi nhiều kiến thức mà không biết kiến thức nào đúng. Thật lẽ là mình không biết kiến thức nào đúng. Quý vị coi, quý vị, có người đã thắc mắc với Thiện Trang rồi. Ủa thầy ơi, sao sư Giác Kha ngài cũng tu, ngài chứng niệm Phật vãng sanh, nhưng mà sao có những cái kiến thức nó không giống với Hòa Thượng Tịnh Không giảng, với chư tổ giảng vậy? Thiện Trang nói, tại vì cái đó có người đưa ra đó, chắc hẳn ngài giảng về cái gì? Ngài nói là, có người hỏi rồi đó, rồi nói các cái loại động vật nó không có cái thức mặt na. Thì Thiện Trang có người thắc mắc sao động vật không có thức mặt na thầy. Thì Thiện Trang nói cái điều này chắc là sư giảng theo ý của sư thôi, chứ không phải là sư giảng theo kinh, theo luận. Thiện Trang trích dẫn ba bộ luận đưa ra để chứng minh là các loại động vật nó có thức mặt na. Thế cho nên là gì, từ đó mình đưa ra, Thiện Trang thì đọc cũng quá qua nhiều bộ luận rồi mà, Thiện Trang biết mà. Cho nên thì dẫn ra thì Thiện Trang nói đấy, tức là về cái hành trì của ngài thì tuyệt vời đó, nhưng mà rõ ràng cái pháp đó thì chưa hẳn đúng. Tại vì sao? Cái pháp đó không phải là bậc bình thường có thể hiểu được. Quý vị phải minh tâm kiến tánh thành Phật quý vị mới hiểu được, mới nói ra đúng được. Còn không ở bậc cho dù chứng, ví dụ như ngài Thiện Trang nghe và giảng, có lúc hồi xưa có nghe thì thấy là có lẽ là ngài chứng đến tứ thiền. Mà chứng đến tứ thiền thì rõ ràng đối với cái thiền chỉ thì tứ thiền thì như vậy là cái trí huệ bắt đầu sanh, nhưng mà chỉ có trong giới hạn pháp thế gian thôi. Xuất thế gian là vẫn là chưa được. Quý vị nên nhớ A La Hán vẫn chưa tỏ ngộ. A La Hán vẫn chưa gọi là khai trí huệ, các ngài chỉ được một cái gọi là vô học về tứ đế mà thôi. Còn duyên giác chỉ được vô học về 12 nhân duyên mà thôi. Đó. Chứ chưa có lên thấy được đâu, chưa có thấy rõ đâu. Mà phải Bồ Tát minh tâm kiến tánh thành Phật. Đó. Tức là thành Phật thực sự. Thành Phật rồi thì mới thấy rõ. Còn bây giờ mình không thành Phật thì chỉ có học thôi chứ không có cách nào. Không thể dựa theo ý mình. Cho nên Thiện Trang cũng vẫn nói với quý vị, có những cái nào Thiện Trang nói. À, Thiện Trang nói nếu mà không có căn cứ vào kinh điển thì Thiện Trang nói có thể sai. Cho nên Thiện Trang vẫn rất cố gắng dành thời gian phải coi kinh, coi điển, coi luận, có gì mình nói theo đó đúng không ạ, để đỡ sai, hạn chế sai tối đa có thể. Thì không thể nói mình không sai, tại vì mình cũng là phàm phu mà. Bây giờ chỉ có thể là nói lại thôi đó. Cho nên ai học hoằng pháp tương lai đó, quý vị cũng phải như thế. Thời nay có nhiều dị kiến đưa ra rất nhiều cái, nghe từng đúng nhưng mà sẽ sai. Nó không đúng với kinh, không đúng với luận của thư tổ. Luận thật ra là có chư tổ toàn những người xưa đó, là những người toàn là minh tâm kiến tánh không à, để toàn chứng quả không à, và dựa theo lời Đức Phật nói lại thôi, cũng tổng hợp trong kinh luận thôi, chứ không phải là trong, chứ không phải tự mình nói. Đây là Thiện Trang sẵn chia sẻ một chút xíu như vậy. Bây giờ chúng ta vào giới thứ như vậy, đây là trọn một ngày một đêm là không được nửa ngày và nửa đêm vân, về giữ tâm như bậc chân nhân A La Hán đó. Thì đây là được dịch là thành vô trước, cũng dịch thành bất sanh, cũng dịch thành ứng cúng, cũng dịch thành ứng chân. Ở đây dịch thành chân nhân, đây là thánh quả xuất thế gian, có thể giữ tâm như bậc ấy vậy. Từ niệm chúng sanh, đoạn tiếp theo đó, đây vẫn là chú giải của Đại sư Ngũ Ích. Dục niệm dục lợi an đẳng, tức là về cái, những câu như là yêu thương chúng sanh và ý niệm mong cho lợi ích yên ổn chúng sanh đó, vân vân. Minh hành thiện và làm sáng tỏ về hành thiện. Đây là một thuật ngữ, hành thiện là một thuật ngữ. Thuật ngữ này tương đương với thuật ngữ trong Phật pháp, trong giới luật á, quý vị nên biết có hai cái khái niệm, một là tác trì và thứ hai là chỉ trì. Tác trì và chỉ trì. thì tác trì là gì? Ví dụ như trong giới luật chúng ta có những cái mà chúng ta bắt buộc phải làm theo thì cái đó gọi là tác trì, tức là làm thì gọi là trì. Đó là ví dụ như quý vị thấy trong giới, chúng ta nói giới giữa Bồ Tát đi, giới Bồ Tát có cái giới là nếu mà thấy nếu thấy chúng sanh nó sắp chết thế này kia thì cho dù thế nào mình cũng phải ráng cứu nó đó. Thì trong giới Bồ Tát có giới như vậy, cái đó gọi là tác trì, tức là bắt buộc phải làm. Còn có một phần gọi là chỉ trì, chỉ tức là dừng, có nghĩa là đừng làm, dừng lại thì là trì. Trì giới bằng cách là không làm, dừng lại, đừng làm. Đó là gì? Ví dụ như chúng ta nói không sát sanh, không sát sanh là đừng có sát sanh thì gọi là giữ giới. Còn cái giới mà phóng sanh á thì gọi là phải làm thì phải giữ giới, quý vị hiểu không? Cho nên một cái là tác trì, một cái chỉ trì. Đó, học giới luật là phải biết như vậy. Có hai, một là phải làm thì mới gọi là giữ giới, thì đó gọi là tác trì. Một cái là không làm, phải dừng lại, đừng làm theo, đừng làm thì gọi là giữ giới, gọi là chỉ trì. Thì ở đây thì Đại sư Ngộ Ích lại dùng từ khác. Không phải Đại sư Ngộ Ích mà cũng là Chư Tổ thường dùng. Ngài dùng cái chữ là hành thiện. Thì chữ hành thiện này chính là tác trì, tức là quý vị phải làm theo đó thì nó gọi là mới trì giới. Cho nên ở đây nè, yêu thương chúng sanh nè, ý niệm mong cho lợi ích chúng sanh an ổn v.v. đó là chính là tác trì, tức là quý vị phải làm như vậy thì mới gọi là trì giới. Còn quý vị không làm như vậy là không được gọi là trì giới. Rồi đằng sau nói không được sát hại, không được lại làm sự sát hại v.v. là làm sáng tỏ về chỉ hiện. Chỉ hiện tức là chỉ trì, tức là cái này là không được làm, những cái gì mình dừng lại thì gọi là tác chỉ trì, đúng không ạ? Hay là chỉ thiện. Cho nên đổi chữ trì với chữ thiện thôi, đổi hai cái mực, chúng ta hiểu như vậy là được. Chỉ hành nhị thiện, tức là hai cái, một cái hành thiện, một cái chỉ thiện đó, tức là tác trì và chỉ trì đó, gọi là giới thanh tịnh của chư Phật. Thì ở đây dùng nhất tâm để mà tu tập điều đó. Đó là Thiền Trang đọc hết cái phần dịch. Còn nếu mà mình theo chữ Hán thì ở đây chúng ta bắt đầu từ đây nè, đúng không? Chúng ta mới tới đây rồi, đúng không? Nên Thiền Trang nói hết để cho nó hết cái ý, hết ý này trước, cho nên mình đọc ngược lại. Còn bây giờ mình đi ngược lại trên phần chữ Hán. Từ niệm chúng sanh, niệm dục lợi an vân vân, minh hành thiện, tức là thương, yêu thương chúng sanh, rồi ý niệm mong cho lợi ích yên ổn vân vân, thì đó là làm sáng tỏ về hành thiện, hay là làm đó là tác trì. Bất đắc tặc hại mạc phục vi sát đẳng, tức là không được tổn hại hay là sát hại, rồi cũng không có, tức là không được lại làm sát hại vân vân, thì đó là gọi là minh chỉ thiện, tức là làm sáng tỏ về chỉ thiện. Chỉ thiện tức là chỉ trì. Chỉ hành nhị thiện tức là chỉ trì và tác trì đó, hay là gọi là chỉ hành nhị thiện, đang là cũng là một thuật ngữ, cho nên Thiền Trang không có dịch. Danh vi chư Phật thanh tịnh chi giới là gọi là cái giới thanh tịnh của chư Phật đó. Cho nên tổng là cương lĩnh của giới của chư Phật là gì, quý vị biết không? Chỉ có hai điều thôi. Hai điều là gì? Chỉ trì và tác trì, hay là gọi là chỉ hành nhị thiện đó. Tất cả các giới gom lại chỉ có hai điều đó thôi. Một là những điều phải làm thì mới gọi là giữ giới. Hai là những điều không làm, không được làm đó, thì gọi là giữ giới. Mình giữ được theo một trong hai chiều hướng đó là được. Kim dĩ nhất tâm nhi tu tập chi đó. Ở đây thì phải dùng nhất tâm để mà tu tập điều đó. Thì đây quý vị thấy Đại sư Ngộ Ích giải thích chữ tập mà thành tu tập, cho nên Thiền Trang cũng dịch thành tu tập. Yêu thương chúng sanh, ý niệm mong cho lợi ích yên ổn vân vân là làm sáng tỏ về hành thiện. Không được sát hại, không được là làm sự sát hại vân vân là làm sáng tỏ chỉ thiện. Chỉ hành nhị thiện gọi là giới thanh tịnh của chư Phật. Ở đây dùng nhất tâm để mà tu tập điều đó. Như vậy đó là giới thứ nhất chúng ta đã học xong, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta giới thứ hai thì quý vị thấy không ạ? Ở đây Đức Phật nói rất hay. Đức Phật luôn luôn có sự liên kết giữa giới này và giới kia. Ở giới thứ nhất là tức là giới gì? Ngũ giới. Đức Phật nói rất kỹ các trường hợp. Còn tới đây thì Đức Phật không nói kỹ nữa. Đức Phật nói lược thôi. Mà nâng cao lên tầng nữa. Quý vị muốn nghe Bát Hoằng Đại Giới mà quý vị không nghe ngũ giới thì quý vị hỏng mất. Cho nên tu hành phải có tầng bậc. Không có tầng trước mà quý vị bay vào lần sau, quý vị nghe, quý vị ơi cái này dễ trì mà, đâu phải gì đâu. Nhưng mà quý vị coi lại giới sắc sanh đi. Giới sắc sanh mà ở giới ngũ giới đó, quý vị thấy thì ngàn giảng khá lâu đúng không ạ? Rất dài. Đức Phật nói rất kỹ các tình huống, trường hợp khai vân vân, trường hợp nào, tội thế nào, vân vân, tội bậc thượng, tội bậc trung, tội bậc hạ. Rất rõ ràng. Đó, còn ở đây thì không nói nữa thì sao? Tu sĩ biết rồi, mà nếu mà quý vị phạm á, ở đây thì cứ căn cứ theo cái kia, theo cái giới kia mà mình tính thôi. Đó, theo cái giới ngũ giới mình tính, cho nên rất rõ ràng đúng không ạ? Đó, quý vị thấy rất hay. Đức Phật luôn luôn dạy khoa học lắm, dạy dạy học rất khoa học. Bây giờ chúng ta trên giới thứ hai, cho nên bộ này học nhanh lắm. Giới thứ hai là không có tâm tham lấy. Không tâm tham lấy. Ở đây chúng ta thêm chữ nữa, tài sản. Đệ nhị giới giả, tận nhất nhật nhất giả, trì tâm như chân nhân. Đó là câu này quá quen đúng không ạ? Giống như trên. Tức là giới thứ hai là một ngày suốt một ngày một đêm, hay trọn một ngày một đêm, giữ tâm giống như bậc chân nhân. Tức là phải giữ tâm giống như bậc A-la-hán vậy. Vô tham thủ ý, tức là vô là không có, không có cái ý niệm về tham lam lấy, thủ là lấy, tức là lấy tài sản của người ta đó, không có tham lấy, chứ không phải mình tham nữa, không được tham. Tư niệm bố thí, đó, vậy tư niệm là tư duy, nghĩ nhớ, và chúng ta nói đơn giản nghĩ nhớ thôi, nghĩ nhớ gì, bố thí. Quý vị không, ngũ giới không bắt quý vị bố thí, nhưng mà bắt quan trời giới là bắt quý vị phải bố thí nữa. Tức là không phải không được lấy người ta, mà phải còn gì, bố thí nữa. Cho nên cái ý đằng trước này nè, không được làm gì đó đó, à, thì đó là gì? Chỉ trì, đúng không? Còn đây là bắt đầu là tác trì rồi nè, tác trì là bắt đầu bắt quý vị làm nè, đó, làm theo thì mới giữ giới. Cho nên phải bố thí à, mà tham lam cái việc không được. Đương hoan hỷ giữ, đó, chữ đương là phải hoan hỷ mà cho, chữ giữ này là cho, tặng cho người ta, à, phải hoan hỷ chứ không phải cho giống như đau khúc ruột vậy, à, có nhiều người tặng cho, bố thí cúng dường mà giống như đau mất khúc ruột vậy đó, kiểu vậy là đâu phải đâu, đâu phải được đâu, quý vị không, quý vị không giới bắt con trai thôi à. À, hồi xưa mình không học, quý bác con trai mình cứ ô với bác con trai có gì đâu đúng không? Nhưng mà quý vị thấy học cái này cần không? Cần thiết đó. Rất là chưa hết đâu. Tự thủ giữ, tức là tự tay mình cho. À, khiết tịnh giữ, tức là phải thiết là trong, tịnh là sạch, à, trong sạch mà cho, tức là mình phải thanh tịnh mà cho. Cho trong sự thanh tịnh à. Chứ không phải cho mà cái tham cầu đâu. Bây giờ đây nè, đây cái có nhiều người cúng dường bố thí nhưng mà rớt vào cái tâm tham cầu, à, bố thí cái á, à, có phước à, để được cầu quả báo nè, được cái tốt đẹp nè, đó là đâu có tâm sạch đâu, đâu có thanh tịnh bố thí đâu, không tịnh cho đâu, không đúng rồi, đúng chưa? Đó, không được. Quý vị không, để ra khỏi sanh tử á, yêu cầu cao rồi đó. Còn cái giới ngũ giới đâu có yêu cầu cao vậy đâu, à, cho nên ở đây vô tướng đây nè, vô tướng đó, không chấp trước đó, nó phải như vậy nó mới ra khỏi sinh tử à. Cho nên đừng khinh thường giới bát quan trai. Hồi trước giờ mình học, quý vị nghe ngài Pháp Sư Đình Hoàng giảng, vậy do ngài Pháp Sư Đình Hoàng không dùng cái bộ này, ngài giảng từ cái bộ kia, cho nên mình cũng không học được cái điều này đúng mà đó. Đó cho nên là gì, Thiền Trang thấy là học cái gì ấy, mình cứ vô chánh kinh cho chắc ăn à, cứ chánh kinh đi, chánh kinh Phật rồi mình bám ra đó, rồi kiếm cái bộ chú giải nào của chư tổ nào nữa là chắc ăn. Còn không á, mình học cái một hồi cái nó đi theo cái khác, cái hướng khác, nó không được cái nguyên mẫu, mà không nguyên mẫu thì nó không giống như vậy, uổng lắm đó. Cho nên là nhiều khi mình không được học, tất nhiên cũng được và ít, nhưng mà không được rõ ràng rốt ráo. Cho nên là cố gắng chúng ta học là lấy cái bộ nào, học bộ nào phải học nguyên gốc, học nguyên lời Đức Phật. Tiếp tục, cung kính giữ đó, phải có tâm cung kính mà cho. Quý bố thí và chúng sanh cũng phải cung kính à. Nhiều khi mình cho chả có cung kính gì hết trơn, đúng không ạ? Đó, cúng dường phải cung kính à. Đó, chưa nữa à. Bất vọng giữ đó, không có hy vọng mong cầu gì mà cho. Chứ không phải là quý vị cho được, ui mai mốt mình giàu lắm nha, cúng dường ngay giàu lắm nha. Đó, nghe nói một cúng vạn lời đó không? Bố thí chúng sanh mai mốt được giàu có, phóng sanh cho nên cứu mạng chúng sanh chứ là được thân khỏe, khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh là sống lâu, đó là vọng cầu mục tiêu rồi. Thì được không? Được, quý đỡ đó, quý làm rất tốt về ngũ giới, chính xác. Quý có phước báo không? Có phước báo. Ra khỏi sinh tử không? Không. Không có ba là mật, chính là dính tướng rồi. Giới bát quan trai yêu cầu cao hơn, không dính tướng mới được. Vì thế mà, cho nên đâu phải đâu. Cái ý tuy không nói là không dính tướng, nhưng rõ ràng là không dính tướng, không có chấp trước tướng rõ ràng đó. Cho nên là đừng chê đó là tiểu thừa nha. Tiểu thừa đâu, tiểu thừa cao lắm đó, không phải đơn giản đâu. Mình không học mình cứ tưởng vậy à, không phải nha. Tiếp tục, khước sang tham giữ à, chữ khước này á, chữ khước này có nghĩa là cái chữ này thì truyền văn của ta từ điển không biết người ta có viết nhầm không, nhưng mà thật tức là cái khước này lẽ ra phải là chữ khứ thì rõ ràng hơn, khước thì nó không có rõ ràng ý lắm. Thì chữ khước tức là đẩy lùi, lùi về á, vân vân, từ chối, không nhận vân vân thì nó không đúng. Nếu mà mình phải dịch ý ra thì nó rõ hơn, tức là bỏ đi được cái tâm keo kiệt, cái chữ sang là keo kiệt, tham lam mà cho đó. Đó, tức là không có những cái gì, cái sự tham lam keo kiệt mà cho thì được. Ở đây nếu mà mình có thể dịch tạm ép chút xíu là không bị cái sự keo kiệt tham lam mà cho rằng đó, không có tham. Như thanh tịnh giới là chữ như là theo đúng cái giới thanh tịnh à, dĩ nhất tâm tập, mà dùng nhất tâm để mà tu tập à, phải tu tập như vậy. Như vậy điều kiện rất cao quý vị ha, mà khác với giới thứ hai không trộm cắp của ngũ giới đúng không, nó bác quan trai giới phải khác chứ, yêu cầu cao hơn rất nhiều à. Giới thứ hai là trọn một ngày một đêm giữ tâm như bậc chân nhân, không có ý niệm tham lấy tài sản, tưởng nhớ bố thí phải hoan hỷ cho tặng, tự tay mình cho tặng, thanh tịnh mà cho tặng, cung kính mà cho tặng, không mong cầu. Ở đây phải nói là không mong cầu quả báo để thêm rõ ràng á, mình đã cho mọi người sẽ hiểu hơn. Ở đây không mong cầu quả báo mà cho tặng, không bị keo kiệt tham lam mà cho tặng à, không theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập. Thì ở đây đại sư Ngộ Ích có chú giải cho chúng ta: vô tham thủ ý, tiên minh chỉ thiện à, tức là cái về cái không có cái ý niệm của tham và lấy à, thì đầu tiên á phải là nói rõ hay làm rõ về chỉ thiện. Chỉ thiện tức là chỉ trì quý vị, tức là không làm thì là trì giới. Tư niệm bố thí đẳng, những cái dòng tiếp theo như là tư niệm bố thí, tức là tư niệm bố thí ở đây chúng ta chính là gì à, là phải thường xuyên nghĩ nhớ đến việc bố thí, là hoan hỷ cho vân, những cái đoạn dòng này. Thì thứ minh hành thiện à, là tiếp theo, làm sáng tỏ về hành thiện hay là gọi là tác trì, tức là phải làm theo như vậy thì mới gọi là trì giới. Bất vọng cứu tức là việc câu không có mong cầu á, không hy vọng gì đó à, tức hành luận chỉ, tức là hành luận chỉ. Hành luận chỉ thì ở đây chúng ta có thể hiểu đây là một cái thuật ngữ. Thuật ngữ này mình không hiểu thì Đại sư Cô Ích cũng giải thích luôn. Vị giữ thời, vị giữ thời đó là lúc mà cho đó. Vô hữu vọng kim báo, hậu báo tâm giả, là không có cái tâm về mong cầu, hy vọng về cái báo, quả báo hiện đại, hiện tại và quả báo sau này. Tức là quý vị bố thí, khi mà quý vị bố thí, quý vị cho và cúng dường, quý vị cũng không mong cầu về cái quả báo sau, trong đời này quý vị đạt được cái gì hết, hoặc là sau này đạt được gì hết, hoặc là hiện tại được người ta khen rồi sau này được cái quả báo khỏe mạnh, sống lâu, giàu sang, không có mong cầu gì hết. Quý vị thấy khó mà, đó, vậy mới là A-la-hán chứ. Dễ gì cái trời giới bác con trai một ngày một đêm đã chứng được qua A-la-hán, làm đúng vậy mới A-la-hán nè. Còn quý vị trì cái kiểu ngũ giới kia đó, mà xưa nay chúng ta trì, chúng ta chưa học đó, thì chắc là chúng ta chỉ có được phước báo trời người nhân thiên thôi, còn ra khỏi sinh tử chắc không được. Tại vì sao? Tâm chưa tương ưng mà. Đấy, tâm mới giống như bậc A-la-hán, tâm giống như bậc chân nhân mà. Quý vị thấy không ạ? Khó không? Khó. Tu tới đây bác con trai thấy khó rồi đó. Hoan hỷ tứ cứu, tức là bốn câu về hoan hỷ, hoan hỷ cho vân vân á. Đằng trên á, tức là hoan hỷ mà cho tặng, là tự tay mình cho tặng, là thanh tịnh mà cho tặng đó, cung kính mà cho tặng đó. Thị khước tham tâm là trừ bỏ đi cái tâm tham. Bất vọng dự cứu, cái câu mà không có mong cầu á, chỉ cứu là câu mà. Thị khước tham tâm là bỏ đi cái tâm tham, và đằng trước là bỏ đi cái tâm keo kiệt, sang là keo kiệt. Đằng trước là bỏ đi cái tâm keo kiệt nha, hồi nãy thiền văn nói nhầm á, là bỏ, trừ bỏ đi tâm keo kiệt. Keo kiệt tức là bủn xỉn mình muốn cho, còn tâm tham á là muốn lấy vô. Một cái là giữ không muốn cho, một cái là muốn lấy vô cho nhiều nữa. Cho nên cái mà lấy vô cho nhiều á thì ham muốn thêm á thì gọi là tham. Còn cái mà giữ không cho xả ra cho người á gọi là sang. Cho nên khi nói chung là nói sang tham. Thực tế thì chữ sang là keo kiệt với chữ tham là tham lam, hai cái nó khác nhau, đúng không ạ? Hai cái khác nhau, nhưng mà mình không có học kỹ di thức cho nên mình không có phân biệt được. Đó, giống như mình nói sân không à, nhưng mà vô di thức chia ra mấy bậc sân ở trong đó. Phẫn hận đúng không? Đó, phẫn thế nào, hận là thế nào, rồi sân là thế nào, nó có mấy trường hợp à. Đó, đầu, cho nên trong cái chữ tổ di thức á, chia ra đưa ra ví dụ hết á. Điều ví dụ thế nào là sân, sân thế nào lửa nó giống như bùng cháy âm 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 đó, sân. Rồi cái thế nào là phẫn, thế nào là hận, có lửa nó cháy âm ỉ giống như tro tàn á, cháy không thấy lửa đâu hết trơn á, nhưng mà nó có lửa ở trong đó, nó có nấm không, nấm có đó, nó tro giống như tro than thôi đó. Rồi cái thì lửa lớn, lửa nhỏ thì chia ra rõ ràng như vậy. Thì cứ ai mà học di thức á, học di thức á thì thấy rõ ràng cái mình thì não mình nó nằm ở đâu, thì từ đó mình mới đoạn được. Còn bây giờ mình hay nói thì đừng tham, đừng sân, đừng si, nhưng mà thật sự đoạn không được quý vị thấy không? Không đoạn được, mình không nhìn ra được những cái vi tế đó. Cho nên người mà học di thức á thì người ta sẽ được cái tâm vi tế đó, nhìn thấy được mọi chuyện rõ ràng. Và khi mà mình học, mình tu được á, mình thấy mọi thứ nó rõ ràng lắm. Ở đời sống thế gian á, dần dần mình cũng tự nhiên có tâm vi tế. Quý vị làm việc gì nó cũng sẽ chính xác hơn. Ví dụ quý vị nấu ăn cũng sẽ ngon hơn. Hồi xưa quý vị nấu ăn cái quý vị sắc cào cọc đâu xào. Rồi bỏ nêm xong là ăn. Cho nên bữa mặn, bữa lạc, bữa thì dầu nhiều quá, bữa thì cái này, cái gì cay quá, bữa thì này kia. Nhưng mà khi mà quý vị học, quý vị học á, quý vị tu á, nó có định lực rồi á, quý vị thấy rất rõ ràng. Cái người mình xào á, mình phải xào như thế nào, nấu thì phải nấu như thế nào. Ví dụ như quý vị muốn nấu cái món chiên đậu hũ thôi các bạn, quý vị phải chiên lửa như thế nào nó mới vừa, nó không bị cháy đúng không ạ? đó. Nếu quý vị chưa, lửa lớn quá đậu hũ vô đó, rồi quý vị chiên lửa, tại sao quý vị biết nhiều người chiên vô bỏ vô cái miếng nào hết nó bắn dầu lên veo 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 veo, nó bắn ào ào hết. Tại sao vậy? Tại sao nó bắn dầu đó? Mình cũng biết là tại sao đó, mặc dù hồi mình học nếu mà mình không ứng dụng. Chuyện nhân nhớ thầy nghe thấy dầu nó bắn lên, chuyện nhân nhớ đến hồi xưa đó, hồi xưa là mình học hóa học á, mình học hóa học nó có cái tính chất là muối, nó hút nước. Sở dĩ mình dầu thì nó không hút nước, cho nên nó khi nó nóng nó bắn dầu lên là thật ra là do có nước trong cái miếng đậu hũ á, nó có nước cho nên là khi bỏ vào nó sẽ bắn dầu lên. À, đó là lý do, đó là lý do thôi. Bây giờ mình muốn không bị bắn dầu lên người thì sao? Thì quý vị cho một chút muối vô trong dầu đó trước đi. Nó cái muối đó nó sẽ hút cái nước, cho nên những cái đồ ăn mà có chút nước á, nó vô là muối nó nóng là nó hút hết à, nó hút hết, cho nên nước đó nó khả năng nó bắn lên không nhiều, nó bắn ít hơn đó. Đó, cho nên mình áp dụng ngay khi mà mình tu á, tập nó có định rồi á, nó có cái trí huệ nó sanh á, là pháp thế gian mình cũng thấy rõ nữa. À, mình biết sắc cái món này là nên sắc dày hay sắc mỏng vân vân, mình sắc mỏng là thế nào mà sắc dày thế nào, nó thành ra cái chất nó tác dụng gì đó. Vậy tu hành có lợi ích như vậy tại sao không tu, đúng không ạ? Nhưng mà phải thật tự tu hành cơ, phải có bắt đầu tu đến lúc nào đó nó phải thâm nhập nó mới có ra được như vậy. Chứ còn không mình tu cái kiểu hời hợt, tu cho qua chuyện, lên sáng lên tụng thời kinh trả bài cho Phật, tối lên thời trả lại bài cho Phật, tu như vậy 10 năm cũng không có được lợi ích mấy. Vì sao? Vì tâm quý vị không thay đổi, quý vị không chuyển được. Đó là tu gọi là ngoài tâm cầu pháp á. Tâm quý vị cầu pháp ở ngoài tâm, không phải cầu ở trong tâm. Tâm mình phải tinh tế, tâm mình phải rõ ràng, sáng suốt, phải bỏ đi những ý niệm tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến giới thân thủ vân vân, phải tinh tế nhìn thấy được mọi việc. Thì khi nhìn thấy mọi việc ở trong Phật pháp thì mình quý vị nhìn ở thế gian như vậy, sống suốt rất là hoàn. Quý vị thấy không à? Đó cho nên là học Phật pháp có nhiều lợi ích lắm. Ráng mà học nha. Ráng học, học đúng được lợi ích lớn. Học sai là cũng không có lợi ích nhiều đâu, nhiều duyên thôi. Mà muốn đúng cái sai tiêu chuẩn ở đâu? Kinh điển là tiêu chuẩn, kinh luận của chư tổ, kinh của Phật, luận của chư tổ vân vân đó. Thì chúng ta luận của chư tổ đa phần cũng lấy từ kinh Phật rút ra thôi, những cái nội dung chung với nhau rồi viết thêm lời của các ngài thôi đó, để mà tổng hợp quy kết, đúc kết một điều gì đó. Đó, còn bây giờ mình đã học theo lên đó, suốt ngày nó cười hả hả đúng không, suốt ngày cười cái này cười cái kia vân vân, đâu có lợi ích gì đâu, và nói theo ý mình đó. Cho nên là có nhiều cái mình phải coi lại nha. Thời này đó, học Phật pháp phải khéo ngựa thầy mà học, phải theo những người nào giảng theo kinh theo luận thì theo, còn người nào mà giảng không có kinh luận gì hết lên giảng lúng túng lăng tàng đừng có coi, mất thời gian không được lợi ích đâu quý vị. Nói thật là vậy. Đó là Thiện Trang khuyên quý vị. Quý vị nghe được thì nghe, không nghe được thì không sao. Như vậy ở đây nha, không có ý niệm tham lấy là trước làm rõ chỉ thiện, tưởng nhớ bố thí vân vân là tiếp theo làm rõ hành thiện. Một cái là chỉ thiện tức là chỉ trì, một cái là tác trì. Hành thiện tức là tác trì. Cầu không mong cầu mà cho tặng tức là hành luận chỉ. Nghĩa là lúc tặng cho thì không có tâm hy vọng được quả báo hiện nay hay sau này. Nhớ nè, đó, phải làm vậy mới là bắt quan trai giới à. Bây giờ cúng dường gì, ha, bố thí gì cũng mong cả quả báo hiện đời và tương lai. Cho nên là không rõ sanh tử đâu. Cho nên cái này tương đương với câu của công án của Bồ Đề Đạt Ma có gì sao mà. Đó, công án của Bồ Đề Đạt Ma với vua Lương Bảo Đế đó. Vua Lương Bảo Đế tạo dựng hơn 4.000 ngôi chùa đúng không, 4.000 ngôi chùa, xuất gia hơn 40.000 đúng không, 40.000 người tạo tâm dựng rất nhiều, 400 hay 4.000 đó. Thì như vậy sau đó vua Lương Bồ Đế gặp tổ sư Bồ Đề Đạt Ma hỏi trẫm làm như vậy có công đức lớn hay không. Bồ Đề Đạt Ma nói không có công đức, không có công đức. Tại sao? Vì quý chấp tướng mà đấy là cũng chưa học qua được cái căn bản này đó. Cho nên là dù bên cạnh có một ngài gọi là ngài Bảo Chí Công Thiền Sư là Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà cuối cùng á, ông vua Lương Bộ Đế cũng không thoát được nạn. Thật ra thì ông cũng sống trụ thế được lâu chứ, tuổi thọ cũng khá lâu, cũng dài đấy chứ, làm vua cũng lâu năm. Rồi cuối cùng cái nghiệp nó đến là bị oan gia trái chủ là Hầu Kiển là tới vây hãm thành, và ông cũng không có để chết thảm, ông chỉ là đói chết thôi, chứ vì cái nạn xưa nó lấp hàng hàng con khỉ đó đó, cho nên là ông bị đói chết chứ ông không có phải là bị chết một cách thê thảm. Đó là cũng là tốt rồi, cũng là chuyển quả báo nặng thành nhẹ rồi, và quý vị thấy cũng là không đến nỗi nào, đúng không? Nhưng mà rõ ràng để ra khỏi sanh tử không phải đơn giản. Ra khỏi sanh tử phải là vô tướng à, nó phải vô tướng, tức là không có chấp trước, làm mà không làm, không làm mà làm. Ngay trong Bát Quan Trai Giới đã có yêu cầu như vậy rồi, chứ không phải là tới Bát Nhã đâu, không phải tới Bát Nhã đâu quý vị. Tiểu thừa là đã có rồi, nên là mình học hồi nay quý vị thấy không? Người ta hồi nay là đi ngược, quý vị làm gì phải có cái bản tiên dương công đức, tiên dương công đức nhiều, công đức đầu tiên dương phước đức thì đúng hơn, phước đức hòa thượng Tinh Không giảng đó, là càng tiên dương nhiều bao nhiêu người ta hưởng hết rồi, mà hưởng gì? Hưởng cái danh đó, đó được tiên thương lên đài truyền hình rồi lên này kia, biết càng nhiều, khoe càng nhiều thì hưởng được cái danh đó rồi, cho nên cái phước nó hết mất tiêu một phần rồi, đúng không? Cho nên là sau này nó nhỏ. Còn cái người âm thầm làm vô tướng á, làm không có chấp nữa, không có biết, không quan tâm đó, thì cái đó nó thành công đức xuất thế gian. Mà sau này ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng mới nói đó, việc này không cái thử sự, tức là việc này là phước bất năng cứu, mà cái phước không thể cứu được. Việc nào? Việc ra khỏi sanh tử đâu có cứu được đâu. A-la-hán phải là không chấp trước mà. Đó, khi nào quý vị tu được vậy quý vị. Còn không thì mình cứ thường xuyên trong vòng sanh tử luân hồi. Niệm Phật cũng phải bỏ chấp trước. Chỉ được chấp trước một điều, chấp A-di-đà Phật rồi. Còn nếu như mà mình còn chấp trước quá nhiều thì không được. Giống như bây giờ đồng tu có cái tình trạng là chấp trước phải trợ niệm đó, mong là phải có người trợ niệm mới vãng sanh, đó là chấp trước. Vậy đến lúc đó rồi không có người trợ niệm rồi không vãng sanh à, và là lúc đó quý vị thấy không được như ý, quý vị không vãng sanh à. Ở đây ai mà học về di thức học đều nói, không phải Thiền Căn nói đâu, quý vị thấy cái có một vị sư bên tu theo nghiên cứu theo bên Nam Thiền cũng nói đó. Nói thế này, khi quý vị sắp chết á, cái nó giống như cái đồng hồ nó quay, cái kim đồng hồ nó quay á, 6 đường luân hồi đó, nó quay, hoặc là chúng ta nói niệm Phật nữa đi, cái đồng hồ cái kim đồng hồ nó quay vào cái số nào thì nó quay như vậy đó, nó quay á, quay vào cái số địa ngục là về địa ngục à, nó quay về cái số súc sanh là về súc sanh á. À, giống như cái trò chơi trên VTV bây giờ không biết còn không, hồi xưa VTV3 có chiếc nón kỳ diệu á quý vị, quay vậy đó, nó chạy vô cái số nào, cái ô nào là về cái ô đó, là quay vô Tây Phương Cực Lạc và về Tây Phương Cực Lạc. Thì cho nên á, người trợ niệm đến trợ niệm là thế nào, mà người ta phải nhắc nhở người đó niệm Phật. Nhưng mà quý vị nên biết, học theo di thức học á, đến lúc chết á, nó cái thông tin nó tiếp nhận nó bị sai lệch đi. Nó bị sai lệch tức là gì? Những cái gì người ta cung cấp vào á, nó chưa hẳn nó đúng với thực tế mình nhận được. Tức là vì khi sắp chết cho nên các căn nó tán hoại, các căn là bắt đầu các căn bên ngoài là tai nó nghe không rõ nè. Cái ý thức thứ 6 nó cũng phân biệt không tốt nè. Cái mắt nó không thấy không rõ nè. Vì vậy có khả năng một là oan gia trái chủ nó hiện ra những cảnh giới nó chen vào, hai là do cái thân thể mình yếu đuối cho nên nó xử lý không chính xác. Vì vậy nó thường là nó sẽ theo cái thường nghiệp hàng ngày. Thường nghiệp hàng ngày là hàng ngày mình nghĩ nhớ gì nhiều á thì nó sẽ đưa cái những cái chủng tử đó ra nhiều, và vì vậy nó làm sai lệch thông tin đi. Đó, giống như các ông đó, ông chết đuối đó quý vị, ông xuống như ông đó, ông giàu mà ông keo kiệt. Cho nên khi mà nhân viên đưa tay xuống cứu, báo, ông hãy ấy đưa tay ra đây, đưa ra tay ra đây, tôi kéo lên. À, thì ổng thì đang ngáp ở dưới nước á, nhưng mà ổng nghe nó đưa ra là ổng không chịu, tại vì ổng kêu làm sao mà đưa ra được, tao phải lấy vào cho sao đưa ra được, vì hàng ngày ổng thám mà, cho nên là không có, ổng không có nhất định không có đưa tay ra lấy, đưa tay ra. Thì lúc đó lúc sau á, cái nhân viên nó đưa tiếp tay, ổng nói đấy nè, tay nào ổng cầm lấy đi. Thì ổng nghe nói cái chữ cầm lấy á, thì ổng nó cầm được đó. Tức là đến lúc mà khi sắp chết á, người ta quờ quạng rồi đó, người ta vẫn theo cái thường nghiệp người ta thôi. Thường nghiệp tham là nắm lấy, thì lúc đó nghe nắm lấy à, thì nắm lấy, tại vì ổng với nhau lấy đi, ở nghe lấy đi thôi, ở thì lấy đi là tham mà, nó quen rồi, cho nên cái xử lý nó không chính xác nữa. Vì vậy đó, cái khả năng mà tiếp nhận từ bên ngoài đó, trợ giúp cho mình đó, nó có ít đi, nó giảm đi. Vì vậy người thật sự tu hành, người ta phải chú trọng công phu hàng ngày của mình đó. Còn cái đó là trợ duyên thôi. Và quý vị biết ở tại Tích Lan á, Sri Lanka đó, có ngài Narada đó, thì ngài có bằng cũng dùng cái phương pháp trợ niệm đó, ngày xưa thôi, cái thời xưa chứ không phải thời bây giờ, đại học Narada hồi xưa đó, là dùng cái phương pháp nè, đó là gì, ngài đưa vào một cái phòng mà xung quanh á, ngài phải căng vải trắng hết để không thấy gì á, để mỗi tượng Phật thôi, để cái người đó người ta không có bị những cái cảnh nó nhiễu, vì vải trắng cho nên đâu thấy gì nữa đâu, chỉ có thấy mỗi tượng Phật thôi. Vì thấy mỗi tượng Phật thôi cho nên họ không có nghĩ gì chuyện khác, nhờ cái duyên thấy Phật cho nên họ có thể nhớ đến Phật pháp, nhớ đến Phật đó. Chỉ cần thấy chớp chớp, mặc dù nó không rõ, nhưng mà chớp chớp cái hình Phật đó, tượng Phật đó, thì nó giúp cho người ta xử lý được, đưa ra được trong A Lại Thất lên những cái chủng tử Phật, và nhờ vậy họ sẽ có thể sanh vào cõi lành, cõi người, cõi trời đó. Cho nên bên Nam Triền á, và đó là Phật giáo là Sri Lanka, là cũng Nam Triền đó quý vị, họ cũng chú trọng điều đó. Huống hồ chứ mình tu bắt tiền đó, mình niệm Phật đúng không vậy, cho nên là người trợ niệm á, cũng phải biết cách trợ niệm là gì, phải đừng để con cháu, quý vị phải sắp xếp đồng bào con cháu ở vị trí nào, ngồi ở chỗ nào, để đừng để người đó luyến ái với ai rồi thấy cảnh gì, đúng không, quý vị phải để ý từng chút à. À, không thấy là sai lầm mà đó. Mà bây giờ mình phải luyện thường nghiệp đi, thường nghiệp nghĩ gì nhiều đó. Ai mà thường nghiệp nghĩ nó hay lắm quý vị. Cái nghiệp á, là cái nghiệp lúc lâm chung á, là lúc sắp chết á, là cái nghiệp hàng ngày mình ấn tượng nhiều nhất, nó thường bốc ra trước, nó tua thật là nhanh, giống như nó cái bộ phim á, mình coi bao nhiêu năm trong đời đúng không, mình sống được 50 năm đúng không, thì đến lúc đó nó tua nhanh, nó tua cực kỳ nhanh, nó vèo, nó coi hết 50 năm. À, nhưng mà sao? Nhưng mà nó coi những cái chỗ nào mà hấp dẫn á, mà nó hiện ra, nó ấn tượng á, nó hiện ra trước, nó hiện ra cho rõ ràng, còn mấy cái chỗ kia nó mờ nhạt, nó không hiện ra. Vì vậy quý vị ấn tượng chuyện gì nhiều á, thì cái chủng tử đó nó bốc lên. Mà cái chủng tử nó bốc lên là cái duyên nó dẫn cho mình đi vào đời sau, đi về đâu đó. Cho nên người niệm Phật phải làm sao cái ấn tượng về Phật pháp, về niệm Phật phải mạnh, thì lúc đó mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu như lúc đó mà quý vị để cho cái ấn tượng, như quý vị nhớ là trước rồi thích cái anh chàng đó lắm đó, cho nên là cứ nhớ hồi đó yêu đương như thế nào, nhớ cảnh đó thôi, rồi lúc đó là đi theo đường đó luôn, ấn tượng đó. Quý vị không có lừa được cái hay là giải thích của quý vị đâu. Chú vị đừng nói tôi hàng ngày có niệm Phật mà niệm trên miệng à, không qua được cái ấn tượng đó thì không giải quyết được. Mà những cái ấn tượng đó nó lại mạnh hơn những ấn tượng bình thường quý vị. Niệm Phật niệm cả ngày không nhớ, nhưng mà một khi mà cái ấn tượng đó nó khởi lên là nhớ ngay. Vì sao? Vì chúng sanh đó, nó ở trong vòng sanh tử nó quen rồi, nó nhớ những cái chuyện đó dễ hơn là nó nhớ những chuyện Phật pháp kinh kệ. Cho nên người tu hành thì nhiều, mà người ra khỏi sanh tử ít. Là vậy, khó là vậy. Cho nên công phu phải sâu, phải có, làm sao phải thiết. Cho nên Đại sư Ngộ Ích nói là có tính, có nguyện, nhất định vãng sanh. Và là công, tức là thiết. Niềm tin và cái nguyện của họ nó xóa tan đi tất cả những các điều khác. Cho nên đến lúc lâm chung là gì? Đến lúc lâm chung là chỉ có chủng tử nhớ vãng sanh Tây Phương Lạc thôi, nguyện vãng sanh Tây Phương Lạc thôi, Đức Phật thôi. Và ấn tượng đó thì cái bộ phim nó quay quay cỡ nào, nó quay cho quay thoải mái, tao chỉ có hiện lên cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật tới thôi, thì xong. Đó là nguyên nhân cái lời giải thích đó. Còn mình á, mình không hiểu á, mình cứ niệm niệm được. Quý vị coi niệm, mà những người không hiểu lý á, họ tu rất khó. Đó, rồi đến lúc cuối cùng á, không thành tựu. Quý vị coi đây rồi cuối cùng đơ đơ người ra, đơ mặt ra rồi ra đi à. Vì sao? Thấy cảnh ấn tượng trong đời của mình. Người nào còn những cái gì vướng víu là thường nó sẽ hiện cái cảnh đó. Còn nhớ rằng có đóng tiền trong ngân hàng chưa xong đó, cho nên lúc đó nhớ miết cái đóng tiền nó chưa có điệp nói cấm khẩu mới rồi nó không được để mà đưa cái chìa khóa nó mật mã số tài khoản gì đó mà nói không ra thì cái theo niệm đó ra đi thôi à. Cho nên phải giải quyết tất cả mọi thứ, đừng để vướng chấp. Đó là ít nhất là đi về ba đường lành đó. Còn niệm Phật là được nữa thì vãng sanh. Tu pháp môn khác chẳng có mấy ai mà chứng đắc quả vị lúc đó đâu. Ít vô cùng ít. Bởi vì cái trí huệ sáng suốt đâu có đâu. Mờ mờ ảo ảo, quý vị học di thức quý vị biết mà. Ai mà học di thức thì biết là đến lúc đó là các căn nó bắt đầu tán hoại, là cái căn nó mơ mơ màng màng. Chúng ta lấy, không cần nói lấy di thức, nói kinh Địa Tạng rồi, đúng không? Đến đâu đó là tai mắt thay, mũi gì đó khái nghe cũng như không biết gì hết, không có rõ nữa. Nó không rõ rồi thì nó chỉ xào cái kiến thức, cái gọi là cái dữ liệu bên trong á, cái dữ liệu mà mình huân tập mấy mươi năm trong cuộc đời ở trong đầu mình, giống như cuộn phim đó, nó quay trong đó. Và khi các căn bên ngoài nó tán hoại rồi là nó không còn nhận được tín hiệu bên ngoài nữa. Tai nó không nghe thấy âm thanh nữa, mắt nó không thấy được hình ảnh nữa. Bây giờ nó sống ở đâu? Nó ôm ấp cái kiến thức ở trong đầu á, tức là cái dữ liệu trong là giao thức á, nó xào ở trong đó, cho nên nó chạy trong đó, rồi nó chạy theo đâu. Cho nên người xung quanh mấy chục người, mấy trăm người hộ niệm, nó có nghe không? Không nghe. Ai là da nó đưa chủng tử thôi, các tai nó không nghe nữa rồi, mắt nó không nghe nữa rồi, nó không thấy nữa rồi. Có gì đâu, mũi nó cũng không ngửi mùi hương được nữa rồi, các căn nó hoại rồi, nó chết rồi. Đó, còn ai là thức nó sống với cái đó dần dần nó ra. Cho nên trong Luận Câu Xá nói rõ ràng là khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Khứ là đi, hậu là sau, đi sau, nhưng mà không lai tiên là đến trước, tức là lại giải thức á, cuối cùng nó trụ đến cuối cùng, mấy căn kia thức căn nó tan hết rồi, cuối cùng nó mới ở lại, cuối cùng nó đi ra. Cho nên đi ra về đâu là quyết định, nó đi về đường nào thì là do nó quyết, nó dẫn ở trong đó, nó ngầm ở trong đó, nó nhậm vận nhân quả trong đó, tức là nó vận hành cái quy luật nhân quả trong đó. Quý vị học á, duy thức học thì quý vị thấy rất rõ. Vì vậy đừng mê lầm với những cái lý thuyết ngày nay người ta nói như vậy không đúng đâu. Phật pháp nó rất rõ. Hãy chịu khó học những bộ luận, bậc đầu tiên những bộ luận về cao, sau đó mình học về Luận Câu Xá, một phần những cái luận như Thiền Trang vừa giới thiệu. Những bộ luận đó nếu sau này Thiền Trang có được điều kiện thì Trang sẽ giảng. Để quý vị thấy tỏ tường rồi, quý vị không bị lừa nữa. Nhớ, không bị lừa. Còn không mà người ta nói nghe hay quá. Rồi bảo đảm cho, tới đây tôi niệm Phật cho, tôi giảng niệm Phật cho vãng sanh. Xin lỗi, người ta có đảm bảo người ta vãng sanh hay không? Mà dám nói là tôi đảm bảo cho bạn vãng sanh. Không có đâu. Vãng sanh hay không, rồi sao mình dám chắc đảm bảo cho người ta. Mình còn chưa chắc nữa kìa. Nè, tỉnh táo đi nha, đừng có để bị lừa. Thời nay có nhiều cái lừa dễ bị lừa lắm, vì để hồi nay nhiều chiêu á, mình không học kỹ là bị lừa lắm. Hãy vận động tu là phải dựa vào chính mình là chính, người ngoài là tăng thượng duyên, là trợ duyên. Tất nhiên có người tốt, có người trợ niệm tốt, có người nhắc nhở tốt, nhưng đó không quyết định ở nơi mình. Mà ở nơi mình bằng cách này, tích lũy nghiệp, thường nghiệp, tức là hàng ngày mình tu thế nào, mình nhớ niệm gì, đó là quyết định tái sanh cho đời sau. Người mà hàng ngày nghĩ nhớ những điều tiêu cực thì tương lai xin lỗi quý vị sẽ đọa tam ác đạo, khả năng đó cao nhất. Cho nên có nhiều đồng tu thì nghe không hiểu tại sao học Phật Pháp bao nhiêu lâu rồi nhưng mà họ toàn suy nghĩ tiêu cực. Thì nếu như những cái suy nghĩ đó thì tương lai xin chia buồn là tương lai khả năng cao là đi về ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thôi. Vì sao? Vì bạn nằm mơ, bạn thấy toàn những điều ác mộng. Hòa Thượng nói rõ ràng, người mới đầu nằm mơ ác mộng nhiều, nhưng tu dần dần là phải có cảnh giới nó phải tốt đẹp dần, tốt đẹp dần, ít ác mộng. Hòa Thượng Tịnh Không nói 10 năm thì ngài hết ác mộng. Nó nên 20 năm hoàn toàn không mơ luôn. Thế quý vị nên nhớ, dần dần sau này là không có mơ mộng với những cảnh. Còn bây giờ mình mơ toàn thấy ác mộng rồi thôi đó, rồi đó, coi công phu tu hành mình có vấn đề đó quý vị. Không cần biết quý vị tu theo pháp môn nào, nhưng mà quý vị còn những ác mộng, còn nhiều ác mộng quá là đáng sợ. Rồi sau cái ác mộng quý vị còn sợ nữa, là thức dậy rồi mà còn sợ nữa thì đó là điều rất đáng buồn. Vô cùng buồn quý vị. Phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng, trong kinh Kim Cang nói. Tức là những gì có tướng đều là hư vọng. Hư vọng rồi mà trong mơ nó là hư vọng rồi, còn chấp vào cái mơ nó sợ nữa, thì làm sao đối diện với sanh tử quý vị có thể thắng được? Lúc sanh lúc tử không được. Cho nên người học Phật là gì? Phải mạnh mẽ, phải sẵn sàng đối đầu với những khó khăn, phải sẵn sàng đối diện với tất cả những gì khác. Quý vị coi trong bộ kinh kinh nào hả? Kinh Tương Ưng Bộ hả? Thiên Nhân quên mất tên rồi, bữa nào Thiên Nhân coi lại. Đó quý vị thấy có một vị đó bị cái chư thiên Atula, chứ không phải chư thiên Atula, nhưng mà ở trên trời nuốt vào trong mình. Vì đó thân thể là to lớn lắm, to lớn gần nhất trong cái loài đó, các loài to lớn nuốt vào trong mình. Cái vị đó bị nuốt vào trong bụng, sợ quá, lúc đó niệm bài kệ con quy y Đấng Thế Tôn vân vân, niệm đây trong kinh của Nam Triền nha, không phải của Bắc Triền. Niệm như vậy cái Đức Phật từ xa bắt được, Đức Phật nói là một bài kệ thì ngài kia cũng nghe được, và cái ngài chư Atula đó cũng nghe được luôn, cho nên nhả ra. Đó, cho nên rồi vừa nhả ra vừa run sợ nữa, đó, tức là nghe được bài kệ. Tại vì ngài Đức Phật truyền âm tới là nói là đó đệ tử của ta đó, đệ tử của ta, ông không được hại đó. Cho nên ở cái vị Atula đó sợ quá, nhả ra. Mà thì đó đùa thôi, thích nuốt người vô trong cho chơi vậy á. Quý vị thấy đó là bên rõ ràng là đó là phương pháp niệm Phật, bên Nam Triền cũng có, chứ không phải Bắc Triền có đâu. Đừng nói là bên Nam Triền không có niệm Phật. Bữa nào thì Nhân dẫn để Nhân trích lại, bữa hôm qua đọc mà quên ghi lại, không nhớ là nằm trong cái nào, trong kinh Tương Ưng Bộ thì phải, cùng kinh Tương Ưng Bộ quyển thứ hai phải, Phẩm Chư Thiên thì phải, không nhớ lắm, nhưng mà để cho lại cái tên kinh và cái tên nhân vật là gì, bữa nào chia sẻ cho quý vị nghe để thấy rõ ràng là Phật pháp thật ra bên nào cũng vậy thôi, cũng vậy giống nhau. Chúng ta trở lại kinh văn nha. Rồi bây giờ chúng ta thêm học thêm giới nữa đi. Giới thứ ba: đệ tam giới giả. Giới thứ ba là không có tâm dâm nha. Nhớ là đây không có tâm dâm, chứ không phải là dâm không đâu á, không dâm dục là thường rồi, bây giờ không có tâm dâm cao hơn tầng đó. Đệ tam giới giả tức là giới thứ ba là nhất nhật nhất giả, tức là một ngày một đêm, trì tâm như chân nhân, và giữ tâm như bậc chân nhân, tức là bậc A La Hán. Vô dâm ý, tức là không có cái ý niệm về dâm dục. Vì thế nè, tiêu chuẩn không phải một ngày một đêm, không phải như chư Phật suốt đời không có dâm dục, có chư vị một ngày một đêm không có dâm dục thường quá, không phải, đó là cao hơn. Đây cao hơn chứ. Đây cao hơn gì? Phải là không có ý nghĩ dâm dục đó. Cho nên phải sửa lại như chư Phật suốt đời không có ý dâm dục. Quý vị đó, quý vị một ngày một đêm không có ý dâm dục, đã không có tâm ý dâm dục rồi thì có làm gì có dâm dục nữa. Nhiều người họ nói ủa vậy thì không có tâm dâm dục là được rồi thầy, cứ làm cái dâm dục thôi, mà miễn cái tâm không có được rồi. Cái đó ai nói quý vị? Cái đó là phải là Bồ Tát làm. trong kinh Hoa Nghiêm á, có cái cô tu bà tu Mật Đà đó, là Phiệt tu Mật Đà đó, tại vì trong kinh nào, kinh Hoa Nghiêm 80 hay 40, trong tham vấn của Thiền Tài Đồng Tử á, có tham vấn đó, thì cô đó cô làm được, cô từ lâu đến có chứng quả vô sanh rồi, cô thành tựu rồi thì được, còn á, mình á không được. Trong kinh á, quý vị nên nhớ trong những bộ kinh của tiểu thừa, Đức Phật nói là cái người bình thường á, mà nếu mà hưởng những cái sự dâm, hưởng những cái dục lạc đó, thì mà không có tâm ô nhiễm á, không có nhiễm động, thì là chuyện không thể có, không có, tức là không thể tránh được cái không khởi tâm. Cho nên đừng có nói tôi giỏi lắm, như giờ nhiều tu nói giỏi lắm, kêu ôi vợ chồng con không có đoạn dâm dục đó thầy, nhưng mà tâm không có đâu thầy, con không có tâm đó đâu, cái không có rồi. Có người nam á họ nói vậy, thì nghe nói người nam mà không có tâm dâm dục mà dâm dục được lạ đó, chuyện không thể có, cho nên nói như vậy nó giả rồi. Người nữ thì người ta có thể có, nhưng mà người nữ thì có phải họ, thì còn may ra cái người nam điều đó là vô hữu thừa xứ, đúng không? Không có thể chuyện có chuyện đó, mà không có tâm nó chẳng qua là do họ không có xúc cảm mà thôi, chứ thật tế là nó vẫn có, mà cái đó là cũng không đó. Đây phải nói rồi, bác con trai là phải giữ cả giới tướng lẫn giới tánh, tức là phải cách sự vẫn tâm nha, chứ không phải là nghe nói đây tùy tâm như cân nhâm, là không có ý dâm dục rồi cứ thở má dâm dục, không lại đằng sau tiếp tục nói bất niệm phòng thất không được nghĩ nhớ đến chuyện phòng thất. Phòng thất là gì? Phòng là cái buồn á, thất là cũng là chồng và vợ, hay cũng là cái phòng ngủ, phòng cái buồn á, tức là đừng, không có được nghĩ đến chuyện chồng vợ nhớ nha, không được nghĩ nha, chứ không phải là không làm không đâu, cũng không được nghĩ luôn nha. Tu trị phạm hạnh phải bắt buộc phải tu. Trị là gì? Trị là quản lý, là lo liệu sắp xếp. Chúng ta ý là nói là giữ, tu giữ được phạm hạnh. Phạm hạnh là gì? Hạnh của chư thiên á, từ sơ thiền trở lên á, là không có dâm dục nữa đó, thì đó là phạm hạnh. Bất vi tà dục không làm những cái chuyện tà dục. Tà dục là gì? Tà dục là tà dâm đó, chúng ta hay nói tà dâm đó. Tà dâm đó là gì? Giống như dâm dục với người, rồi hoặc là tự thủ dâm vân vân đều không được làm. Đấy. Bất tâm bất tham sắc. Tâm không được tham sắc. Tham sắc đây là thằng sắc đẹp. Thấy người ta đẹp đẹp chút khởi tâm, đúng không? Không được. Không được như vậy. Cho nên là tu bác con trai quý vị thấy khó như vậy chứ không phải dễ đâu, gì giữ trên sự không à, không phải giữ trên tâm nữa, giữ trên tâm để mới ra khỏi sanh tử luân hồi chứ, mới chứng quả tu đạo hoàng chứ, tu qua đạo hoàng đến a la hán là phải như vậy, phải giữ tâm như chân nhân mà. Như thanh tịnh giới dĩ nhất tâm tập đó, phải theo đúng giới thanh tịnh mà dùng tâm nhất tâm để mà tu tập. Quý vị thấy không ạ? Yêu cầu của Phật cao vậy ha. Cho nên là hồi trước giờ Thiện Trang cũng xin lỗi quý vị cũng chưa có đọc chánh văn này. Xưa nay mình đọc mấy cái bản nghe người ta giảng đeo lên cái lời truyền đó, tức là bát căn đại giới, thứ nhất là không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không dâm dục. Mình chỉ nghe cái chữ không dâm dục thôi. Nhưng mà đây rõ ràng đọc vào chánh văn không phải không dâm dục mà trên ý. Mình phải giữ được trình ý nữa kìa, giữ rất khó kìa đó, cho nên vậy mới chứng được sơ quả là đúng rồi không sai. Quý vị thấy không ạ? Đúng là mình không có phước á, bữa nay mình có phước mới học được á, đúng không ạ? Không có phước thì đâu học được đâu. Phước báo phải đủ, nhân duyên thời tiết phải đủ, có tâm mong cầu, có tâm cầu xuất ly xuất thế gian, cho nên mới có người giảng cho mình, có người đọc cho mình. Bụi Thiện Trang cũng vô tình nó phát tâm giảng cho quý vị, cho nên mới học lại cái căn bản này. Nếu không cũng không biết rồi quý vị, không, thật sự không biết. Mình tất nhiên Thiện Trang thì học giới tỳ kheo, không biết cái này cũng không sao. Vì trong giới tỳ kheo cũng giảng cũng không kém gì ở đây, cho nên là không sao. Nhưng mà rõ ràng đối với cư sĩ Thiện Trang tự yêu cầu của Phật thấp chứ, nhưng mà tới đây thì thấy không thấp chút nào. Hèn khó quá ha, không dễ làm đúng không ạ? Đó, giới thứ ba là một ngày một đêm giữ tâm như bậc chân nhân, không có ý niệm dâm dục, không nghĩ nhớ chuyện vợ chồng, tu giữ phạm hạnh, không làm tà dục, tâm không tham sắc. Ở đây nếu mà nói tham sắc mình là sắc dục á, nếu mà mình nói rõ như vậy nhưng mà thôi thôi, tham sắc chắc mọi người cũng hiểu. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập. Lời rất ngắn thôi, dễ nhớ mà, đúng không ạ? Không có gì khó. Đại sư Nguyễn Ích chú giải: vô dâm ý nhị cú, tức là hai câu về không có dâm dục, có ý niệm dâm dục. Đó là hai câu đầu tiên á, là vô dâm ý nè, bất niệm phòng thất đó, hai câu đó. Tiên minh chỉ hiện, tức là trước tiên là làm sáng tỏ, làm rõ về chỉ hiện, chỉ thiện, tức là chỉ là dừng đúng không, chứ là chỉ trì đó, tức là không làm theo thì gọi là trì giới nha, không làm theo mới trì giới. Tu trì phạm hạnh, thứ minh hành thiện. Quý vị tu trì á, tu trì hay chúng ta nói tu giữ, tu quản, cái chữ trị là quản, trị quốc là quản nước, là trị gia là quản nhà, thì cái này là quản hay lo liệu. Thì cái này đúng là chúng ta nói giữ, tu quản phạm hạnh hay tu giữ phạm hạnh. Thì tiếp theo đó là gì? Là làm sáng tỏ về hành thiện. Hành thiện tức là tác trì, là quý vị phải tu theo đó, làm theo đó thì mới gọi là trì giới. Đó là quý vị phải giữ được phạm hạnh này. Thì cái đây là dễ dàng đúng không? Tiếp tục nói: bất vi tà dục nhị cú, tức là hai câu về không làm những cái việc tà dục. Trọng minh chỉ thiện, là chú trọng, hay là nhấn mạnh, nhấn mạnh về gì? Đặc biệt về về chỉ thiện. Chỉ thiện tức là nhấn mạnh làm rõ về chỉ thiện. Chỉ thiện tức là chỉ trì, tức là mình không được làm thì là giữ giới đó. Cho nên ở đây lại nhấn mạnh thêm lần nữa, không được làm những tà dục. Phạm hạnh giả, tứ thiền tứ đẳng giả. Phạm hạnh là gì? Thì ở đây giải thích chữ phạm hạnh là, phạm hạnh là tứ thiền và bốn cấp, bốn cấp bậc. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu là tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và tứ thiền là bốn thiền rồi. Còn bốn cấp bậc nữa là tứ không, là tứ không định đó, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Thì ai mà tu được những cái định này á, thì người ta sẽ không có cái ý niệm dâm dục, nói chung là không có, sẽ không dứt được cái ý niệm dâm dục đó. Cho nên là hồi nay á, mình tu cũng được, tới đây dứt được thôi, nhưng mà nó là đoạn thôi, nó không phải đoạn, nó phục thôi. Còn bên đến đó thì nó cũng không có nha. Thì chúng ta có thể chia ra ngoài cái tứ bốn cấp này, bốn cấp đợt này, thì còn có a la hán rồi nữa vân vân á. Quý vị nên nhớ a la hán mới được nha. A la hán hoặc là phải là các cái quả vị thánh tam quả a na hàm á, thì các ngài á vẫn còn, vẫn còn. Nhưng mà nói chung là tam quả a na hàm thì cũng đã định tứ thiền rồi, cho nên cái định tứ thiền này nó cũng dứt được cái, nó phục được dâm dục rồi đó. Còn người chứng sơ quả thì người ta vẫn chưa có đoạn được dâm dục. Mà đời nay quý vị thấy rõ ràng có ai chứng được đâu, đúng không? Người xuất gia cũng vậy, tu trên hình thức thế thôi chứ đâu có đắc được sơ thiền. Đắc sơ thiền thì nó mới phục được cái phiền não này, nên khó. Người tại gia người ta nói niệm Phật tâm muội mà đó, người ta có thần thông rồi vân vân. Thì quý vị muốn biết tà chánh hay không á, quý vị kiểm tra cái điều này, tức là kiểm tra về cái dâm dục á là rõ nhất. Nếu như người ta khoe là người ta niệm Phật, được đọc niệm Phật tâm muội rồi, người ta được công phi thành phiến rồi, mà người ta chuyện vợ chồng của người ta đó, người ta có gia đình đúng không, người ta vẫn còn chuyện vợ chồng, thì xin lỗi, giả không thật. Rồi người ta nói người ta có thần thông rồi, người ta có thể biết chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng mà họ vẫn chưa đoạn được dâm dục, tức là họ vẫn còn cái chuyện vợ chồng. Tại vì thường người ta gia mà vẫn còn vợ chồng, thì những người đó là không phải có thần thông thật sự. Thần thông đó là ma thông, quỷ dụ, ma cho họ, không phải thần thông thật. Quý vị phải nhận ra được điều đó để không bị lừa vào thời nay. Người đắc thiền định thì mới được. quý vị phải đắc thiền định thì họ sẽ đoạn cái phần đó. Nên mình học Phật Pháp, đây là học bên vi diệu Pháp, bên các tầng thiền, tức là nó cũng phục vào thứ gì thức học. Mình đem ra mình so sánh là không bị lạc được cái dòng, giữa dòng đời này phức tạp hiện nay. Ai cũng nói khí thế lắm, à có người nên tiên triền, vị đó đắc ba là tháng rồi. À, rồi người đó tiên triền chứng niệm Phật tam muội rồi, nhưng mà thấy người ta có gia đình, người ta vẫn có vợ, có con, vẫn có đủ thứ chuyện sắc dục. Thì không có, điều đó không thể. Điều đó không thể. Nên nhớ là người chỉ cần nhập được sơ thiền thôi thì họ đã phục được rồi. Tất nhiên sơ thiền nó là phục, tức là nó có lúc nó được, lúc không. Họ vẫn có thể bị phạm, nhưng mà nó ít hơn, khả năng nó phạm là ít hơn. À, thậm chí người nhập được vị đáo định là nó nhẹ rồi, nó tao nhạt rồi. Nếu như bình thường người ta là gọi là trong kinh Vương Thọ là thương niệm dâm dục á, trong kinh Vương Thọ nói như vậy, thì khi mà quý vị nhập được sơ thiền á, à không, nhập được vị đáo định á, thì cái định cái như nó nhạt hơn rất nhiều. Tức là quý vị có thể thấy người nữ, người nam đối với, hoặc đối với cái sắc á, thì quý vị vẫn còn có cái ý niệm thích, nhưng mà quý vị không có tha thiết ham muốn cái chuyện hành dục. Nhưng có khi quý vị thích nhìn nè, quý vị thích thích ngắm nè, vẫn thích, nhưng mà quý vị lại không có thích làm việc đó. Quý vị coi cái việc đó nó dơ bẩn lắm, tức là mình cảm thấy nó dơ bẩn, nó gớm thế nào đó, cho nên là mình không muốn làm. Thì cái đó là nó rơi vào người ta tu vào vị đó định đó, thì nó có thường có trạng thái đó. Còn lên sơ thiền á là nó dứt hẳn luôn, là nó không khởi gì hết á, không khởi gì cả. Cho dù bây giờ bên cạnh nam nữ, bên cạnh người ta có, giả sử người ta có khỏa thân trước mặt quý vị cũng không có động tâm. Công phu đó là lúc đó quý vị có định nha. Còn nếu không có định thì nói khỏi nói. Nhưng cái định sơ thiền á, định đến tứ thiền á, là nó định nhất thời, nó không phải là định hoàn toàn. Nên vẫn phải cẩn thận, phải né duyên, phải tránh duyên. Tại vì nó có lúc mình nó sẽ bị thói chịu. Đã, quý vị nên nhớ là chưa được. Nên người niệm Phật được công phu thành phiến, và thượng nói rõ ràng dấu hiệu để nhận thức đó là gì? Là khi có nam nữ dù có bên cạnh nhau thì họ cũng không khởi tâm dâm dục. Công phu đó mới gọi là công phu thành phiến, tức là họ có định đó, họ đang trụ trong định sơ thiền. Cái đó cũng là bất khói chuyển của họ. Nếu như họ còn khói chuyển, tức là họ vẫn còn khởi tâm về, thì chứng tỏ là họ không có đạt được công phu thành phiến thật sự. Nó chỉ là một mãn thành phiến hoặc là lúc thành phiến nào đó thôi, mặc dù công phu niệm Phật họ có chạy rồi. Và như vậy cái đó nó chỉ móc mé thôi, nó không phải hoàn toàn. Có thể là họ đạt đến vị đáo định, hoặc có thể là họ chưa đạt đến. Cho nên quý vị cứ để ý quan sát cái dục vọng của người, dục vọng của bản thân mình, là mình biết công phu của người, công phu của mình tới đâu. Mình học, mình tu, nó không bị lừa. Nhìn một vị pháp sư lên giảng kinh thuyết pháp mà mắt cứ ráo nhìn vào người nữ một cách sai lắm, nhìn một cách thèm thuồng, thì như vậy người đó không có đáng được tin tưởng. Thật sự là nói vậy, không đáng được tin tưởng. Người ta vẫn còn quá nhiều dục vọng đó, cho nên cái pháp của họ nói thì mình nghe đúng, nhưng mà về cái tin tưởng của họ thì mình cũng chưa hẳn tin tưởng thật sự. Khó lắm quý vị, cái đó điều đó rất khó. Thì bản thân thiện gian thì đang thấy là rõ ràng mình có thể công phu, có thể cái lúc này lúc kia nó cũng khó chuyển. Nên là cái lúc khó chuyển mình phải tránh duyên đó, đừng có để mình khó chuyển rồi mình gặp duyên là nguy hiểm. Tức là nó khi mình có công phu thì không sợ, đúng không quý vị? Quý vị có công phu mà quý vị đạt được cái định khá đó, chỉ định thật thì vị đó định mà tầng cao á, chứ không phải là vị đó định tầng thấp. Vị đó định tầng thấp nó vẫn khởi thì dòng dục bình thường thôi, không ăn thua. Nhưng mà vị đó định còn cao là quý vị đã nhờm gớm rồi, bắt đầu nhờm gớm, cảm thấy không muốn rồi. Đó, nhưng mà có điều nó vẫn có cái sắc, đó là nó khiến cho quý vị vẫn thích, nhìn thấy thích. Và đôi khi bất chợt là quý vị vẫn khởi tâm, quý vị nhìn thấy sắc, và đôi khi quý vị vẫn khởi tâm. Đó là cái vị đó định nó chưa có hoàn thành. Còn bao giờ lên quý vị trụ được luôn trong định sơ thiền là tâm như bất động. Cho nên người nam là có thể mấy tháng trời vân vân thế này kia là họ không có hiện tượng sinh lý. Người nữ cũng vậy, người ta sẽ dần dần nó dứt khoảng. Nhưng mà trừ có nhiều người già quá rồi thì không nói, già lớn tuổi thì không có tính. Đừng có nghĩ mình lớn tuổi rồi cho nên là mình không có cái đó, mình thành công rồi. Không phải, cái đó do cơ thể quý vị nó là hết hạn sử dụng rồi. Cho nên là mình học Phật Pháp á, các cái pháp tướng là mình nắm rõ, mình tu nó rõ ràng, mình biết mình tới đâu vân vân thế này thế kia, thì không bị lạc được. Còn thời nay á, người không chịu học đó, mà không học mà giờ người ta dụ, cái pháp dụ của thế gian nó nhiều quá, nó nhiều cái pháp dụ, quý vị dễ bị lừa lắm. Nên là cố gắng nha, cố gắng đừng có để bị đời này á, mình có Phật Pháp rồi, mình học Phật Pháp rồi, mình học mình biết, cố gắng thâm nhập kinh tạng. Mà thật ra phần bên cái tỷ bên vi diệu pháp hay tỷ đàm đó, hay còn gọi là duy thức học đó, nó khó tại vì không có thầy dạy. Các bộ kinh bình luận thì có, nhưng mà dù sao đọc của mình cũng không hiểu, phải có người dạy cho mình, tại vì cái đó nó có cái rubric rất quá cao. Quý học phải có thứ lớp, nó phải có cái giải thích cho thuật ngữ cho mình, ai đó người ta phải học trước, người ta phải biết trước, người ta giải thích rõ ràng cho thì mới học mới thông. Còn nếu không mình tự học thì mình cũng khó mình đi tới đâu. Hòa thượng Tinh Không nói rồi, cái mấy cái mạng đó nó phải có thầy, không có thầy không được. Cho nên là thời đại này có vài người thôi, cũng vài người siêng học thì quý vị cố gắng bán. Dù Thiện Trang thấy là bên Nam Triền hay Bắc Triền cũng có vài người, quý vị tu có duyên tu hay nào cũng vậy, nhớ bám theo những người đó. Học phải duy thức, theo duy thức và phải theo chữ tổ. Và nếu như học thì nếu mà muốn thành tựu thì phải biết cái ngôn ngữ gốc. Có nghĩa là nếu mà quý vị học theo Bắc Triền, quý vị phải biết được chữ Hán. Quý vị thông được chữ Hán, cái người đó, người giảng phải thông chữ Hán thì người ta mới giảng chính xác được. Còn không á, người ta chỉ học gọi là bản dịch thôi thì người ta sẽ giảng khó chính xác lắm, không thể nào chính xác hoàn toàn được. Còn người mà theo Nam Triền á, thì người theo tu theo Nam Triền thì phải biết tiếng tự Bali. Còn nếu không á, thì cái biết của họ nó cũng giới hạn, cũng được thôi nhưng mà nó không có được tốt. Còn cái hạng tạng Sanskrit thì không cần thiết lắm, tại vì Sanskrit, cái Sanskrit bây giờ hiện tại tuy nhiều kinh nhưng mà các nhà đó là người ta khôi phục lại từ chữ Hán mà sang, chứ cái bản gốc nó không có trọn vẹn. Người ta đã dùng cái bản chữ Hán người ta phục hồi lại với một số bộ kinh, nên nó chỉ còn mấy phẩm thôi là chữ Sanskrit thôi, thì người ta phải lấy từ chữ Hán người ta đối chiếu đi, người ta dịch ngược lại để người ta nó đủ. Cho nên bây giờ có phong trào học Sanskrit, thật đấy là họ không hiểu. Các cái tư liệu bên nước ngoài nó ghi, người ta nói rất rõ, nhà nghiên cứu nói rất rõ là cái tạng Sanskrit rất hạn chế, cho nên không nhất thiết phải cần học tiếng Sanskrit. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta học, đừng có bị mất thời gian. Nếu mà ai rõ giỏi học cả tạng Bali với lại tạng chữ Hán, còn nếu không, thực tế là một bên là đủ rồi. Như Thiện Trang thấy người ta bảo Thiện Trang học thêm Sanskrit với Bali, Thiện Trang nói thì thôi, không biết sau này có thời gian học, chứ còn bây giờ bao nhiêu đó cảm thấy đủ rồi. Học một bên thấy cũng nhiều lắm rồi, quá nhiều rồi, bây giờ chưa đọc hết kinh luận mà bây giờ học thêm một ngôn ngữ thì thật ra chỉ cần bỏ 3 năm thôi là học cũng xong. Nhưng mà bây giờ 3 năm đó mình tu cho thành đi, mình học thì nhiều hơn, không có mất thời gian. Ở đây còn chút xíu nữa thì Trang xin chia sẻ đó, như vậy đây là chỉ là một khúc tổng kết thôi. Hai câu về ý niệm giáo dục là trước làm rõ về chỉ hiện, tu giữ phạm hạnh là tiếp theo làm rõ về hành thiện. Hai câu về không làm tà dục là đặc biệt làm rõ về chỉ hiện, phạm hạnh là 4 tầng thiền và 4 bậc định. Đó, quý vị tự 4 tầng thiền bậc định rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học ở đây thì được học được 3 giới rồi, cái một buổi sau nữa là học hết luôn. Học nhiều quá sợ quý vị không nhớ. Cho nên là hẹn quý vị vào bữa khác chúng ta sẽ học tiếp, học tiếp giới như thế này. Thì tuần sau hình như là tới khóa tu nữa rồi đúng không ạ? Tuần sau khóa tu nữa thì chúng ta sẽ học tiếp. Cái giới thứ tư không phải là không có tâm sắc sanh mà không có cái tâm vọng ngữ, vọng ngữ ha, chứ không phải sắc sanh, này biết chưa sửa. Thì chúng ta hôm sau chúng ta sẽ học phần này. Còn hôm nay thì xin phép dừng ở đây, hy vọng là quý vị thu nhận được nhiều điều lợi ích. Thiện Trang thì cũng chia sẻ, Thiện Trang thấy giới lục thì hình như ít người học hơn, nhưng mà Thiện Trang nghĩ là tại vì người ta chưa biết thôi. ai mà biết rồi thì đều thấy bộ này quan trọng, nó rất quan trọng. Mình học bộ này đắp rất nhiều nền tảng cho nền móng cho mình. Mình không có cái này á thì mình tu nó khó khăn. Nên là hy vọng là quý vị nên giới thiệu cho nhiều người nghe. Hãy bỏ qua những cái tà kiến, bỏ qua những cái điều chấp trước để mà nghe thì sẽ được lợi ích. Nghe để cho mình chứ không phải nghe cho ai hết. Thiền Trang cũng không phải quảng cáo để Thiền Trang nổi tiếng. Mình mong là quý vị học, quý vị được lợi ích. Thì quý vị học qua mạng, quý vị âm thầm học, chúng đâu biết Thiền Trang đâu biết quý vị là ai đâu, cũng đâu có mong cầu gì ở quý vị, chỉ hy vọng truyền cho quý vị, những người thật tâm thật học, họ có một cái lối vào Phật pháp, một cái nền tảng vững chắc, từ đó bước lên tu dù tu pháp môn nào cũng được lợi ích lớn, và như vậy mới ra khỏi sanh tử. Bởi vì thời nay những điều này gần như không ai giảng, rất ít rồi, bây giờ hầu như không có ai nữa rồi. Nên là không có cho nên mình mới giới thiệu. Chứ nếu có thì mình cũng giới thiệu người khác tới học người khác, không cần phải mình phải làm. Dạ, A Di Đà Phật thì xin phép hôm nay dừng ở đây. Hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta sẽ học cái bộ kia, bộ khoa chú tiên giảng. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, tân đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.